đất thiêng, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật.
Kính thưa mấy sư giáo huynh và toàn thể quý Phật tử, sáng nay chúng ta chia sẻ hai điều phước lành liên hệ đến môi trường và cuộc sống. Chuyện nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu về hai phước lành khác, đó là nghề nghiệp và hiếu kính, vốn hỗ trợ cho nhau rất nhiều. Trong mối liên hệ này, ta thấy là để có được cái lòng hiếu thảo đối với mẹ cha ông bà nói chung á, thì yếu tố về đời sống kinh tế không thể không có, và cái đó nó được xác định qua việc lập nghiệp một cách chân chính. Một người con có lòng hiếu thảo mà nếu như không có công việc làm á, việc hiếu thảo đó nó có giới hạn. Trong phạm vi việc chăm sóc, còn về đời sống kinh tế là thuốc thang và các phương diện khác đó, có lẽ nó sẽ bị trở ngại rất nhiều. Đầu kệ thứ ba ở trong kinh Phước Lành bao gồm 4 câu: có học, có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ, là phước lành rất lớn. Cũng giống như các câu kệ còn lại, là bài kệ này gồm có 3 vế. Vế đầu đang lên làm một cái quy luật định chính: có học, có nghề hay. Sự gì chúng tôi gọi là một cái quy luật định chính đó, là bởi vì không có cái nghề nào không bắt đầu bằng cái học, và từ đó chúng ta có thể gián tiếp suy luận một cách chuẩn xác rằng đạo Phật là chủ trương về học, khác với quan niệm trong dân gian rằng là đạo Phật chủ trương về tu. Vì hơn thế nữa, giữa cái học Phật pháp và cái tu đó, nó có một sự hỗ trợ rất là mật thiết. Trong kinh điển từ Phật giáo Bali cho đến Đại thừa, yếu tố bác học đa văn, học rộng hiểu nhiều, không chỉ về phương diện nội điển là kinh luật luận, mà bao gồm luôn cả các phương diện thế học, là một yếu tố để xác định cái việc lập nghiệp của con người ở trên đời sống này. Xã hội của Hoa Kỳ và những nước phương Tây đó đang đến một cái chỗ chuyên môn hơn về trường học. Tức là trước khi ra làm nghề ngoài cái dân đồng cần phải có một cái license để xác định được cái tính trách nhiệm và cái độ an toàn ở trong việc thực thi cái nghề mình có. Và cái này đó nó cũng liên hệ đến vấn đề học. Đại đa số nhìn chúng đó, và khi mà có được một cái văn bằng ở một cái trường đại học, trường trung học có tiêu chuẩn, có uy tín, thì cái kiến thức đạt được của người sinh viên hay là học sinh này đó được đảm bảo hơn. Và cái học vẫn là một cái thước đo tương đối để xác định được cái tri thức của con người đó trong lĩnh vực chuyên môn họ theo đuổi. Và thước đo này có lẽ là vĩnh viễn về sau nó vẫn là một thước đo chuẩn rồi. Cho nên mà phủ định sự học đó, thì cái con đường mà lập nghiệp sẽ không được đảm bảo. Ngành nghề nào cũng phải học 5-10 năm để trở thành chuyên môn mà có trách nhiệm về nó, chứ bằng không mình mà suy luận nó có những tình huống là đúng nhưng mà có những tình huống nó đặt thì ta không có đúc kết được cái kinh nghiệm như là thành quả của những thời đi trước. Do đó việc mà truyền trao kinh nghiệm qua giáo dục thể hiện qua sự học đó vẫn là một yêu cầu. Ở trong vế này ta còn thấy cái mối liên hệ nó nằm ở chỗ đó là cái học tạo cái nghề và cái nghề đó là thành quả cái học, cho nên nó cái học phải là một sự tập trung về tính chuyên môn. Rồi nó dẫn đến một cái kết quả thứ hai đó là khi mà ta có được một cái nghề chuẩn cho một cái sở học nhất định nào đó thì ta có thể đóng góp cho xã hội và thăng hoa đời sống của mình mà một cái nghệ thuật lập nghiệp chân chính. Cái Phật giáo đó vì không chú trọng về sự học, do sự hiểu lầm về những lời Phật dạy mà cái con đường hoàn truyền và hành chánh của Phật giáo đó nó có phần là yếu kém so với các tôn giáo khác, và đây cũng là một cái phần dẫn đến sự tổn thất cho những người Phật tử tại gia. Nhiều tâm mô pháp phái Phật giáo đó không nhấn mạnh đến việc học mà cho hành giả đi vào con đường tu tập liền. Và sự tu tập như thế lúc đầu nó có vẻ rất là nhanh, về 3 tháng là ta được xác định được cái mức độ an lạc hạnh phúc, nhưng về lâu về dài nó sẽ không có cái chiều đảm bảo, bởi vì bản thân của các hành giả đó không có một sự chuẩn xác về học, và do vậy đó nó không có được cái kết quả mức độ mặt rộng và mặt sâu. Bản chất của sự học, cái phương pháp ấy, nó giống như là một cái tấm bản đồ, và sự hành đó là cái con đường đi trên tấm bản đồ đó. Một số tình huống ngẫu nhiên tình cờ đi đúng không cho phép chúng ta suy luận rằng là tất cả mọi sự tự đi thi thông qua cái việc mà thiếu sự học là có thể đảm bảo được tính an toàn về phương diện kết quả hành trì. Trong các trường nhà Phật học, bản thân của chúng tôi trải qua cách đây hơn 25 năm và cái đức kết kể từ năm 2002 với tư cách là một vị giáo thọ trong các trường cao đẳng Phật học, rồi cao cấp giảng sư, kinh cấp giảng sư và cử nhân Phật học tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh mình lân cận đó, thì các thầy cô trẻ và là các chú sa di, các cô sa di trẻ nào đó có được lớp 12 trước khi đi tu, hoặc là sau khi tôi tiếp tục học có được lớp 12 và đại học đó, và khi vào các trường lớp Phật học tiếp thu Phật pháp nhanh hơn những người không có hai dân bằng này, đây là điều mà chúng ta không có thể phủ định được. Có nhiều tăng ni xuất gia từ trẻ, 6-7 tuổi là vào chùa, nên là việc học hơi muộn. Dù là gần 20 năm sau mới đến với trường lớp Phật học, thì khi mà làm hơi kém hơn là những cô chú mới xuất gia mà có được cái bằng cử nhân hay là tối thiểu là bằng lớp 12. Điều đó cho thấy chúng ta suy nghĩ là cái kiến thức kế hoạch nếu biết sử dụng đúng đó, nó trở thành một cái nền tảng để tiếp thu Phật pháp cách nhanh, vì đạo Phật là một con đường xóa bỏ mê tín dị đoan, cho nên nó phù hợp với tất cả các loại hình tri thức của xã hội và cộng đồng nói chung. Kể về lịch sử, người ta thấy là Đức Phật Thích Ca đó trước khi xuất gia là một đông kinh thái tử học lệnh hữu nhiều, và kinh sử mô tả đó gần như là các vị thầy học nào truyền trao chưa đầy 3 tháng là hết nghề, cái mức độ tiếp thu của Đức Phật nhanh quá. Thay vì một cái nghề đó phải mất đến 3 năm thì ngày học đó chưa đến 3 tháng là xong, sau đó còn phát kiến giỏi hơn cả các thầy của mình nữa. Cũng nhờ cái tri thức thế gian lịch lãm như thế, cho nên khi giảng cái thuyết pháp sau khi chứng ngộ đạo quả rồi đó, ta thấy là Đức Phật mới mà kinh thường sử dụng cái từ là biện tài vô ngại, nói hoài mà không hết từ, giải thích hoài mà không hết chữ, và nó cũng một vấn đề đó mà các bản kinh nó mô tả phân tích dưới nhiều vấn đề khác nhau, và do có cảm giác như là có nhiều tác giả khác nhau cùng nói về vấn đề đó. Trong các kinh điển đại thừa có dùng một khái niệm gọi là vô sư trí để chỉ cho cái tự giác mà Đức Phật chứng đắc là Phật tính cao nhất đó, không phải học từ thầy mà có, nhưng vốn sẵn có trong mọi con người. Điều đó không có nghĩa là Đức Phật không hề kế thừa các tư tưởng có trước đó hay là những cái kiến thức mà ngài học được. Ta thấy là trong các bản kinh Đức Phật sử dụng các ảnh dụ, các ngụ ngữ để mô tả thứ tứ mà Đức Phật khám phá. Cái này ta phải hiểu là nhờ cái sở học thế gian mà ngài có trước khi đi tu đó, nhưng mà có được cái năng lực đặc biệt như thế này và không có một người thứ hai trong lịch sử nhân loại. Chúng ta so sánh giữa năm anh em Kiều Trần Như và các vị lỗi lạc khác như là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Trần Nguyên á, thì vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Năm năm em Kiều Trần Như trước khi xuất gia không phải là nhân vật giỏi về tri thức, cho nên cái tầm ảnh hưởng của năm ngày này đó, mặc dù là năm vị A La Hán đầu tiên, nó vẫn nằm ở chỗ là đạo đức thôi, chứ không có ảnh hưởng về vấn đề tri thức và cái việc văn pháp so với ngài Xá Lợi Phất là một kiền ly. Ta vẫn còn nhớ rất rõ ngài Xá Lợi Phất làm đệ tử Đức Phật còn nhờ nghe bài kệ của ngài Mã Thắng là 150 năm của Trần Như, nhưng mà ảnh hưởng của ngài Xá Lợi Phất tại sao đời còn nhiều gấp mấy lần so với ngài Mã Thắng. Vì đã cho thấy là cái vai trò của việc học và sự sử dụng nó có được từ cái phương pháp đó, sẽ hỗ trợ cho sự hoàn pháp rất nhiều. Và trong con đường thánh giải Phật giáo ta vẫn có hai trình độ với hai giai đoạn, hữu học và vô học. Hữu học là một cái khái niệm chỉ chung cho cái nhu cầu về tri thức, về tự giác, về đạo đức, về hành trì tâm linh đang còn tiếp tục diễn ra cho đến lúc người đó không còn gì để tu học để chứng đắc nữa, thì người đó được nâng lên một cái trình độ mới, đó là vô học, nghĩa là không có chỗ còn để phải học thêm. Chứ vô học đây không có nghĩa là thất học hay là mất đi cái cơ hội để được học hay là không còn học vô. Do đó là dựa vào cái cơ cấu trình độ tâm linh như vừa nêu, các vị thánh chứng quả toàn hỏa về tự giác không cần phải học thêm nữa được bắt nguồn từ cái giai đoạn thứ nhất, và là giai đoạn không thể thiếu, đó là hữu học. Còn có sự học về Phật pháp, nghe kinh, hành trì với nhiều cái việc thực tấn chứng khác nhau. Như vậy là đối với người xuất gia đó, thì việc mà học để có một cái nghề hay đó cũng không thể là bị lợi trừ. Dĩ nhiên cái nghề hay của người xuất gia trong việc học Phật pháp đó là giảng kinh, thuyết pháp, hướng dẫn Phật tử và những người hữu duyên hành trì theo sở trường pháp môn mà mình lựa chọn. Nếu ta tạm gọi cái đó là một cái nghề, nói mình là thời thế gian thì dễ hiểu đấy, thì đó là một cái nghề rất là hay, rất là đẹp, cái nghề nó rất là cao thượng, cái nghề đó không phải ăn lương như là cái nghề nhà giáo, giáo sư của các trường, mà là cái nghề để mà giúp cho người khác làm mới chính họ, nâng cao đời sống tâm linh ở một mức độ chuyên môn hơn, ấn tượng hơn. Và đây là cái nghề cao thượng nhất, có giá trị nhất. Còn đối với người tại gia đó, muốn làm nghề trở thành một chuyên gia trong một lĩnh vực thì cái việc học đó là một nhu cầu không thể thiếu. Trong rất nhiều bài kinh Bali đó, ta thấy là Đức Phật đề cao vai trò của đa văn và nó như là một cái gọi đi đến tự giác. Người đa văn về Phật pháp á, tức là hiểu về cái dự đế với hai lớp nhân quả, hiểu về quy luật nhân quả vô thường, vô ngã, duyên khởi, đều là những cái cửa ngõ để giúp cho chúng ta đạt được trình độ tự giác. do đó sẽ là một sai lầm nếu ta cho rằng là cái người học Phật pháp nhiều sẽ bị cấn căn ngã mạng hoặc là ra đời. Rất nhiều các vị tôn túc của Phật giáo ở trong các chùa theo truyền thống có quan niệm như thế. Cái quan niệm đó thích nhất tôi cho thấy rằng là đã đánh giá sai về Phật pháp. Nếu học Phật mà trở thành cấn căn ngã mạng thì như vậy cái chức năng giải thoát tâm của đạo Phật là cái gì? Hết, không còn nữa phải không? Học Phật càng sớm thì cái cấn căn ngã mạng nó rơi xuống càng nhiều. Đây là đưa ra ta phải tin. Cái cấn căn ngã mạng nó không liên hệ đến sự học mà nó liên hệ đến cái vai trò vị trí tâm linh mà ta có đúng với cái thực chất của mình hay không. Từ đó trong những năm trở lại đây đó, khi chúng tôi tiếp độ là tự xuất gia, thì quan điểm của chúng tôi là các chú các cô đó phải làm công quả nhiều, khi còn là sa di ni thọ giới càng muốn càng tốt. Bởi vì cái giới phẩm tùy theo đó, tùy theo ni thì được gọi là giới cụ túc, cho là đầy đủ và trọn vẹn giới hạnh này. Thì đó nó có thể nếu hướng dẫn không đúng và thực tập sai đó, tạo ra cái tâm lý tự hào rằng mình không còn gì để học nữa. Và nhất là trong cái ngôn ngữ sung hô của người Việt Nam đó, nhiều Phật tử lớn tuổi, cha mẹ thậm chí là ông của những người xuất gia là vẫn sung với những người xuất gia trẻ tuổi là con đó, làm cho một số người với tâm thế cũng dễ tấn cao lắm á. Cho nên theo chúng tôi đó, thì khi quý vị sung có thể sung tươi được rồi, nhỏ tuổi hơn thì sung với thầy với cô á là con, còn nó là lớn tuổi hơn thì có thể sung bằng tôi rồi con với mình. Trong các ngôn ngữ khác á thì cái đại từ nhân sung nơi 1, 2, 3 nó đơn giản hơn. Còn ngôn ngữ Việt Nam là ngôn ngữ cảm xúc rất là nhiều. Ta sinh con với những người lớn hơn mình, sinh cháu với những người tuổi bằng bán bác, chú, cô, thím, cậu, và sinh con với những người tuổi bằng con đẻ của mình, và sinh cháu đó với những người bằng cháu của mình. Khi mà tôi sinh quá nhiều như thế thì rất nhiều vị sau khi xuất gia được 5 năm, 10 năm thọ giới nghĩ rằng là mình trở thành ông thầy rồi, nó dễ dãi quá đi. Cho nên cái việc học đó của như rất nhiều tăng ni đây lúc nó bị trở ngại. Và không có một cái quy định nào trong Phật pháp buộc các vị tăng ni trước khi làm thầy hay làm trụ trì một cái chùa đó cần phải có các cái văn bằng về Phật học. Cho nên nó không đảm bảo được cái việc hướng dẫn Phật pháp cho các Phật tử đến ngôi chùa của mình. Đó là những cái khó khăn là làm cho Phật giáo mình không có phát triển mạnh được. Chúng tôi từng có những cái mơ ước rằng là sau này khi mình có cái vai trò quyết định về vấn đề chủ trì của tăng ni mới đó, thì yêu cầu tối thiểu về phương diện nội biển các tăng ni chuẩn bị là nhận chùa làm chủ trì đó phải có cái bằng tối thiểu là cao đẳng Phật học. Mà theo chương trình đào tạo trong nhà chùa đó, trước năm 75 được cao đẳng là phải gồm đến 8 năm, 2 năm sơ đẳng, 4 năm trung đẳng, 2 năm cao đẳng. Còn bây giờ thì mình rút ngắn lại là 4 năm trung đẳng và 2 năm cao đẳng là 6, tức là tối thiểu là 6 năm kể từ khi mình có lớp 12. Thì cái tuổi đời của người xuất gia đó nó cũng đã chỉnh chạc, và cái tuổi đạo cũng theo đó nó được nâng cao. Và trình độ cao đẳng về như cái trung cấp đó từ 6 năm học về Phật pháp, 1 ngày 4 tiếng đồng hồ. Có rất nhiều cao tăng hay là tăng ni Phật, tăng ni hướng dẫn đó, thì làm cho người đã hiểu được Phật pháp một cách vững giải. Thì việc hướng dẫn cho các Phật tử tại gia mới được đảm bảo. Còn hầu như là 80% đó, việc mà tiếp nhận làm lễ trụ trì ở các chùa đó, hầu như là các tăng ni không có được những cái trình độ về Phật học như thế này. Đó là lý do ta thấy tại sao đó nhiều chùa không thể hướng dẫn được, bởi vì không trải qua các trường lớp Phật học. Một số tăng ni có khả năng hướng dẫn nhưng bận Phật sự, cho nên cũng không thể dành thời gian đáp ứng cho việc mà tu học Phật pháp của người tại gia. và hai điều dẫn tới sự tổn thất cho người cư sĩ tại gia. Các bác sĩ bên ngoài đã phải học nhiều hơn các cử nhân và kỹ sư vì nó liên hệ đến mạng sống. Và nếu ta thấy cái việc mà học Phật pháp và truyền bá Phật pháp á, nói là thuộc về cái mạng sống tâm linh và đạo đức á, thì cái tầm quan trọng nó còn phải hơn các bác sĩ vì mạng sống là sức khỏe tâm thường. Và hướng dẫn sai đó có thể làm cho con người đó bị lẩm quẩn, bất hạnh, khổ đau. Cho nên cái thời gian học để mà trở thành một nhà sư để thẩm vừa để giảng dạy nó phải là 7-8 năm trở lên. Chứ tôi cho rằng đó là cái thời điểm cần là đủ để việc hướng dẫn nó có kết quả cao nhất của nó. Nếu trong tương lai là tất cả các tăng ni làm trường trì và thuyết giảng còn có được cái bằng tối thiểu là cao đẳng hay là cử nhân Phật học đó, thì cái việc mà quần chúng Phật tử hiểu được Phật pháp mới được đảm bảo hơn. Dĩ nhiên không phải nhất thiết rằng là để có được cái nghề hay thì phải là học giỏi. Giữa cái học và hành nó có khoảng cách. Có nhiều người rất giỏi về học điền để đạt rất là cao trong các kỳ thi, nhưng mà khi ra làm ăn kinh tế buôn bán rồi nọ đó thì lại thua những cái người học giỏi hơn mình. Nó cũng là một cái chuyện đó, bởi vì kinh nghiệm và cái thực tế là hai cái khác nhau. Tuy nhiên cái việc học vẫn là một cái chuẩn mực nhất định nào đó. Do đó các trường đại học trên khắp thế giới vẫn phải đầu tư cho giáo dục với cái ngân sách rất là chuẩn mực. Và rất nhiều người không hề có con em đi học vẫn phải đóng thuế cho việc các trường lớp đào tạo một cách có nghệ thuật hơn. Chứ được cho rằng là thế giới phương Tây đang đi dẫn đầu về lĩnh vực này để tạo ra các ngành nghề chức nghiệp thích hợp cho sự phát triển xã hội như một cái cơ chế chung. Các trường đại học của Hoa Kỳ đã đào tạo trên 200.000 lực phát bằng. Thứ nhất là chúng ta thấy là cũng có trên 200 bộ môn chuẩn. Số lượng các bộ môn nào càng phát triển có nơi đến về 400-500. Như là các ngành nghề mới đó là càng được phát sinh theo cái cập nhật mới của cái từng giai đoạn lịch sử. Thì đã muốn có cái nghề hay là đảm bảo được ta phải học giỏi thôi. Cho đó ở trong cái giới thứ nhất của điều phước lành thứ ba, cái vật sắc nhất là học hay có nghề hay. Điều đó nó bao gồm như cái câu nói dân gian đó là nhất nghệ tinh nhất thông minh. Tức là tinh tiến về một lĩnh vực, một ngành nghề sẽ làm cho chúng ta trở thành người giàu có. Ngay cả những cái giai đoạn khốn khó nhất của cái ngành giáo dục ở Việt Nam, cái nghề làm nhà giáo được xem là bạc bẽo vì cái tiền lương nó kém như là một người bán thuốc lá hay là bán trà đá. Nó vẫn có cái hay là mình truyền ra kiến thức và có niềm vui hạnh phúc ở trong việc truyền trao này. Cái nghề đó mặc dù ở cái tiền lương không cao nhưng vẫn là một cái nghề hay, và có thể nói không có nghề nào hay hơn cái nghề làm nhà giáo. Ở tại cái nước tiên tiến thì một người làm nghề giáo có thể nuôi cả một gia đình, nó tạo một sự khích lệ để cho người ta đầu tư thời gian và việc nghiên cứu để cập nhật kiến thức của mình, giúp cho sinh viên có thể học giỏi hơn. Điều đó khó thể được thực hiện ở những quốc gia nghèo khó. Với thứ hai là cái nghề dẫn đến công việc làm ổn định, thì một hành giả Phật giáo cần phải biết hành trì giới luật. Đây là cái khái niệm dịch ra truyền thống mà chúng tôi đề nghị sửa cái từ giới luật là đạo đức. Hành trì giới luật là sống đời đạo đức, và nó gần gũi với cái ngôn ngữ hiện đại hơn. Khi chúng ta sử dụng cái chữ giới và luật á, nó làm cho cái người ứng xử và sống với nó có cảm giác là bị bắt buộc với những cái gò đó, nên và không nên, được và không được, đó là hướng kia. Còn nếu mình để cái từ với ngữ đế và nội dung tương đương đó là đạo đức, thì ta sẽ thấy rất rõ nó là một nhu cầu. Cũng giống như khi mà mình thấy cái gì ở trên xe hơi đó là dưới đây an toàn, thì ta không có cảm giác là nó ngột ngạt và khó chịu, và mình cảm thấy khi nào mà quên đời đó, mình có cảm giác là tránh tránh hoặc là hơi ớn ớn trước những cái tai nạn giao thông nói chung. Chỉ cần thay đổi cái tầm nhìn chút xíu thôi là cái vấn đề từ một chức năng bình thường nó trở thành một cái chức năng hữu dụng. Do đó đổi cái từ giới luật thành đời sống đạo đức, từ việc mà sống thể hiện với nó một cách trọn vẹn nhiều chừng nào sẽ làm cho con người chúng ta có giá trị chừng đó. Đó là cái điều rất là ấn tượng và hay. Đối với người tại gia đó, thì việc mà sống đời đạo đức bao gồm đó, đó là ta giữ năm điều đạo đức căn bản: bảo vệ hòa bình, môi trường sinh thái, thi đua các loài động vật, bằng cách là nỗ lực ăn chay trong những cái thời gian thích hợp và khích lệ người ta cũng làm và nhân rộng hạt giống cái từ bi, thì kết quả là ta sẽ có được cái tuổi thọ, sức khỏe và đời sống bình an. Trong điều đạo đức thứ hai đó, thì dạy chúng ta tôn trọng quyền sở hữu của người khác, vì ta thấy rất rõ là cái sở hữu đó đó nếu lập nghiệp chân chính đó, nó là mồ hôi, nước mắt và phương pháp với tất cả những sự dành dụm rất là đáng tôn trọng. Khi mà mình bị ai tước đi cái quyền sở hữu, sự khổ đau nhiều chừng nào thì ta cũng cảm nhận cái tình trạng tâm lý tương tự ở tha nhân. Bên cạnh đó đó còn học cái phương pháp chia sẻ đối với các mảnh đời bất hạnh do thiên tai, bao gồm hạn hán, lũ lụt, sóng thần, động đất, dịch bệnh tạo ra và những tai nạn do chính con người và tác giả. Thì lúc đó đó cái việc chia sẻ nó sẽ thiết lập một cái nhịp cầu cảm thông, làm cho mình và người đó dễ dàng thương yêu và sống trong sự hỗ trợ lẫn nhau. Điều đạo đức thứ ba là tôn trọng cái sự chung thủy một vợ một chồng để thiết lập hạnh phúc gia đình. Và trong bối cảnh của xã hội hiện đại đó thì nó cũng là cái nghệ thuật để giúp cho ta là tránh được những tình trạng, những cái chứng bệnh lây lan qua đường tình dục và máu, và thiếu kiến thức về cái tính an toàn trong việc sử dụng chúng. Điều thứ tư đó thì dạy chúng ta về cái nghệ thuật phát ngôn trên nền tảng của thiết lập hòa bình, hữu nghị, thương yêu, năng đỡ, khích lệ, sắc tấn, dìu dắt, và chỉ phát ngôn những điều có lợi, có nghĩa, có ích để làm cho người nghe đó có được cái cảm giác thoải mái và phấn chấn đi lên trong cuộc đời. Và điều thứ năm đó là xa lánh những độc tố và không có đưa vào trong cơ thể những gì có hại cho sức khỏe và tuổi thọ. Từ đó ta thoát khỏi những cái nạn nghiện ngập như là rượu, ma túy, thuốc lắc và nhiều độc tố làm cho con người bị chao đảo và đánh mất đi cái sự kiểm soát tâm sinh lý của mình. Sống với năm điều đạo đức đó thì ta thấy rằng là cái giá trị an vui hạnh phúc nó sẽ có mặt thôi. Và muốn như nơi nào cũng văn dưỡng năm điều đạo đức này thì nhà tù không cần có nữa. Từ đó là do vì người ta vi phạm một trong năm điều đạo đức là cả năm 4, 3, 2. Như cái điều đạo đức thứ năm ở trong nhà Phật đó, nó đặc biệt hơn các tôn giáo khác ở chỗ đó là Đức Phật thấy rõ được cái mầm mống có thể phát sinh từ việc sử dụng các độc tố làm cho con người bị sai, mất sự kiểm soát. Mà sáng nay chúng tôi đã có đưa ra những cái tình huống là khi sự vào đó mất sự làm chủ, phản ứng tự vệ dẫn đến cái chết của người khác, kết quả là người đó phải bị ngồi tù. Hay là người mẹ, người thân, người thân của mình bị người khác hành hạ, hiếp đáp á, ta phản tự vệ lại mà cũng có thể dẫn đến sự thương tổn tính mạng của thân nhân thì cũng bị ngồi tù. Cho nên là cái việc mà ngừng sử dụng các độc tố một cách tình nguyện là nghệ thuật để không cho cái hậu quả xấu có thể diễn ra trong tương lai đối với bản thân và tha nhân. Do đó việc mà hành trì giới luật nó chính là một cái nghệ thuật rất là quan trọng. Và giới thứ ba đó là sống lời ở ngữ. Trong xã hội đó thì con người cần có một cái nhu cầu truyền thông. Truyền thông thì bao gồm là sự phát ngôn ra lời nói. Và trong thời hiện đại đó thì cái lời ở ngữ đó được hiểu như là chữ viết, là văn chương, thi phú, thậm chí là chatting trên mạng, internet, email, những trang web và các cái nghệ thuật khác đều có thể trở thành một cái phương tiện để truyền thông. Ngay cả những loại phim cam cũng là một nghệ thuật để truyền thông, giúp cho chúng ta có thể hiểu biết được những cái mà tác giả muốn chứa đựng và gửi gắm. Thì mọi thứ nó đều tạo ra sự truyền thông hết. Ngày nay thì một số trường đại học của Mỹ đó không có gọi cái bộ môn English Literature là English Department, mà gọi đó là Communication Department, và liệu cái môn báo chí nó cũng nằm ở trong cái nhóm này. Vì cái chữ truyền thông nó có một cái nội hàm và cái biên cương nó rộng hơn như là trước đây nữa. Bởi vì trong văn chương đó, chủ yếu cũng là để truyền thông về tư tưởng, phong tục tập quán, rồi hành động của con người mà thôi. Do đó cái điều mà lời ái ngữ đó, trong Phật giáo đó, bây giờ mình phải hiểu đó, nó là những người thuộc truyền thông làm sao cho cái người tiếp nhận đó nó có được cái trạng thái thoải mái, nhẹ nhàng, an vui, hạnh phúc, và ta thể hiện được cái mối quan hệ giao tế ở mức độ có giá trị. Ví dụ trong chính điện của chùa Phước Hội, ta thấy là có ảnh đề cục là Đức Phật từ lúc đản sinh cho đến lúc nhập Niết Bàn, bao gồm là các cái cảnh tiêu biểu trong việc hóa đạo, thì nó cũng là một nghệ thuật truyền thông. Thay vì ta đọc một quyển sách có thể là 100 trang, về 100 trang rất chuyên môn, chỉ cần nhìn các cái hình và nhớ là những cái điển tích được kể, và ta có thể nhớ một cách chuẩn xác về cuộc đời của Đức Phật và những đánh dấu của ngài rồi. Cái truyền thông này nó làm cho mình có thêm niềm tin kính ngoài cái giá trị ký ức về lịch sử, nó còn có thêm những giá trị khác nữa. Hoặc là trong các chùa, ta thấy thỉnh thoảng có tổ chức các cái triển lãm về hội họa, tranh ảnh, điêu khắc, nghệ thuật nói chung, bao gồm cả thư pháp. Nhưng mà một sự truyền thông rất hay, các nhà thư pháp sử dụng một vài cái đại tự, nó liên hệ những cái chữ mà nó thuộc về cái cốt lõi tu tập hành trì của các pháp môn. Ví dụ như chữ Thế A, nhưng mà người thuật phớt lờ những cái lời thị phi. Chữ Tâm, chữ Phật, chữ Giác, chữ Ngộ, vân vân, điều nói lên rất nhiều thứ trong người thuật truyền thông khác nhau. Nhưng mà cũng là một cái hình thức khác của lời ái ngữ. Các máy niệm Phật bây giờ đó, nó có gần chiếc. Trước đây cái mô hình của nó chỉ chừng có vài giây thôi, bây giờ người ta nâng lên đến cả vài phút, cho nên cái điệu niệm nó không phải là một hai nữa, mà nó đến vài chục cái điệu niệm, giọng Nam, giọng Trung, giọng Bắc, rồi tiếng Việt Nam, tiếng Hoa. Cái điệu niệm cũng rất là đa dạng phong phú, để cho mỗi người có thể thích ứng được và có đúng kèm theo những nhạc điệu phổ nhạc, như là một cái đề thực gọi là nhạc lưu trị pháp, giúp cho người nghe được nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái cái cõi tâm. Nó cũng như là những người thực truyền thông và ái ngữ. Cho nên ta phải hiểu là nó mức độ rộng hơn là những cái thiệp điện tử hay những cái thiệp chúc mừng về các mùa, về các cái tình huống, về sinh nhật, về chúc tụng, về mong cho người kia được bình an, chống khỏi bệnh, đều là những người thực để giới thiệu cái ái ngữ của mình đối với tha nhân, và đã thiết lập truyền thông rất hay. Gần đây ở Việt Nam nó còn có cái dịch vụ qua bưu điện, cái như là lễ đó, ta có thể tặng biếu người thân của mình một bản nhạc nào đó mình thích, một phần quà nào đó mình thấy là nó có ý nghĩa đối với đời sống của hai người, và gửi đến thời điểm nào giờ nào ta có thể đưa thỏa mãn, và thậm chí và có quyền yêu cầu cái người cầm cái phần quà đó đem đến cho người thân của chúng ta, đang mặc cái chiếc áo gì, màu gì nữa, thể hiện cái nền văn hóa như thế nào cũng được thực hiện. Nó có thể trở thành cái nghệ thuật truyền thông ái ngữ rất là hiệu quả là cho. Trong thời internet bùng nổ như hiện nay đó, thì cái ái ngữ đó một mặt nó được phát triển ở độ cao nhất của nó, nhưng mặt khác đó nó bị đe dọa mức độ lớn nhất, để những cái lời thị phi, rồi các thư mặt danh, những cái vu khống xuyên tạc các trên email internet lớn lắm, nhiều lắm, và nghe đọc biết đến như thế này đó có thể bị chao đảo, mất phương hướng, để lại niềm tin, và gần như đó có thậm chí với những người mà ta được nghe thông qua các cái cuộc chiến ở trên các phương tiện truyền thông này. Do đó đó ở trong thời hiện đại mà không có cái nghệ thuật tu tập giữ cho nguyên thân của Bồ Tát Quan Thế Âm đó, đầu biết đó, cái phiền muộn nó có mặt với chúng ta nhiều hơn là niềm an vui và hạnh phúc. Vì đã biết nói về ái ngữ là một cái nghệ thuật để mà mang lại cái niềm vui hạnh phúc ở trong các mối quan hệ giao tế thông qua sự truyền thông nói chung. Và ai là được như vậy đó thì bài kệ thứ ba này nói là cái nghề ổn định, có học tập đến nơi đến chốn ở trong cái nghề của mình để có trách nhiệm cao nhất, rồi mình sống một cách có đạo đức ở trong nghề và có cái nghệ thuật để truyền thông cái nghề của mình cho tha nhân, thì những người làm nghề như thế chúng tôi tin chắc rằng là sẽ có khách hàng thân yêu và người ta sẽ không thể nào người ta bỏ mình được hết á. Còn người có học có nghề hay mà sống một cách là buông thả không có đạo đức, rồi nói một cách rất là thô, nói thứ ái ngữ, nói thứ dân quá, nói cọc lóc, thì người đó không thể nào bắt nhân tâm được. Chính vì thế mà cái nghệ thuật mà giao tế của Phật giáo nó phải gồm cả ba, đó là nhân cách về phương diện nghề nghiệp, nhân cách về sống đạo đức, và nhân cách ở trong mối quan hệ giao tế. Ba cái mối này nó phải hợp lại với nhau thì dẫn đến cái tình trạng là chúng ta mê người khác, mỗi vì tôn kính là trong quan hệ đó chúng ta vẫn có một cái chỗ đứng rất là có uy tín đối với thầy mình nói chung. Bài kệ thứ tư, được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước lành lớn nhất. Cái thứ đầu tiên là cung phụng cha mẹ như là một cái nghề thực để báo hiếu. Trong cái định cung phụng người ta phải thấy rất rõ là cái nhu cầu đền ơn đáp nghĩa về vật chất của những người coi là không thể không có. Đức Phật dạy rất rõ trong kinh là người đệ tử cần phải biết quản trị về tài chính gia đình, chia làm 4 phần. 25% đó là hiếu kính với cha mẹ, 25% là chi xài cá nhân, 25% là bỏ ống hơi để dành với các hình thức là tạo một cái tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng, và 25% còn lại là làm từ thiện giúp ích cho xã hội cộng đồng. Như vậy là cái việc hiếu kính nó tới thì phải là 1/4 của những gì chúng ta có. Rất nhiều những đứa con ở trong xã hội đó là không làm được cái này, bị chứng bệnh làm tổng giống nó hẳn kẹo, tức là kéo không ra mà cha mẹ mình có nhu cầu thì mình diện kế này diện kế kia không dám giúp đỡ ông bà, mà mình biết rất rõ là ông bà đang trong giai đoạn là mất sức lao động, không thể tự tạo ra mình chén cơm manh áo, và là để cái tử là cần đến sự nghỉ dưỡng nhiều hơn và làm lụng. Thì rất nhiều người con đã không màng đến việc đó, hoặc là khi mà làm cái việc gì có ích á cho cha cho mẹ đó, nó bắt đầu là tính canh tính lời tính lãi. Trong mấy năm qua khi chúng tôi làm công tác từ thiện và thuyết giảng tại các trung tâm bảo trợ xã hội, bao gồm trung tâm người già và tàn tật, thì tiếp xúc với một số các bác lớn tuổi đó, các bác cho biết đó là gia đình của các bác rất là giàu có, nhưng vì bất mãn và mất hạnh phúc với những đứa con đó, mỗi khi phải chia ta ra nhận từ của nó, nó nói nặng nói nhẹ chửi bế hổng lái thế là thế kia cho nên rất nhiều người không cam được, không chịu đựng được cái hoàn cảnh như thế, cho nên thà đi ăn xin chứ không nhận từ con cái của mình. Tại Việt Nam sau năm 75 đó thì những người ăn xin hay là những người homeless vô gia cư cứ đến những ngày lễ lớn thì người ta có một chiến dịch đi thu gom, đặng vào cái từ nó hơi xấu chút xíu, là ai mà bất hạnh bị bắt ở trong những cái ngày như thế đó, người ta sẽ đi về cái trại tập trung được gọi là trung tâm bảo trợ xã hội. Nếu ai có thân nhân bảo lãnh, thông qua việc là giới thiệu địa chỉ cho những người mà quản lý trong các trung tâm này, thì người ta cho phép trở về đoàn tụ gia đình. Còn ai không có thân nhân bảo lãnh á, thì họ sẽ bắt giữ ở đó luôn. Có nhiều bác á, cho chúng tôi biết là người không muốn sống chung với đứa con mà nó không được giúp đỡ nó nặng nó nhẹ, thà ở luôn ở trung tâm này. Thì đó là một cái bế tắc của một số người lớn tuổi, chưa thấy rằng là mình không còn đủ sức như là ngày xưa làm chờ dựng phát triển và chia sẻ giúp đỡ, mà phải tiếp nhận là từ sự giúp đỡ của người con. Cho nên cái mặc cảm và tội ác rất là lớn, làm cho họ thà chấp nhận cái cảnh khổ đau hơn là sống chung với những đứa con bất hiếu. Tại các cái trung tâm bảo trợ xã hội, mặc dù nó không có bản án như là trại tù, nhưng mà họ sống ở đây suốt đời nếu không có người thân bảo lãnh. Sau những lần thuyết giảng, tôi tập cho họ ca những cái bài ca niệm Phật, thì cái đọc số người dễ thơ và dập trực tiếp để nói với chúng tôi là hãy lấy tâm cho họ, bởi vì họ như là những kẻ ác tù. Cái trung tâm tăng hiệp ở huyện Bình Phước á, ở tỉnh Bình Phước là chúng tôi từng đi, là có 1,200, mà trong đó chỉ có khoảng trên dưới 10 năm, mà ở phía sau đó nó có một cái nghĩa trang là trên 200 cái mồ. Có nghĩa là người ta sống ở đây và chết ở đây, phương tiện vật chất thiếu thốn, bệnh tật thì thuốc thang nó không đủ, cho nên họ đã phải chết. Và nhiều các bậc cha mẹ đó vì tự ái đứa con bắt hiếu của mình, người ta chết ở trong cái hoàn cảnh thiếu thốn như thế. Đó là một cái nỗi rất là đau. Cho nên con cái là khi hiếu tính với cha mẹ phải ý thức rất rõ là mình là đứa con, mình nhận từ cha mẹ suốt cả cuộc đời, mà cha mẹ có khi nào kể con tính cán đâu, mà mỗi khi là mình thể hiện là một phần rất nhỏ của những gì mà cha mẹ đã dành cho ta, mà nếu không ý thức được tâm lý này đó thì cha mẹ ta sẽ bỏ nhà ra đi, hoặc là tiếp nhận nó trong một cái mặc cảm và nó khổ điều đau diễn ra rất lớn. Do đó cung phụng mẹ cha đó, nó ngoài cái việc mà chu cấp về vấn đề vật chất theo cái công thức 20% với cái tài khoản mà mình có được từ đồng lương chân chính, thì ta phải có thái độ cung kính. Tôi sự cung phụng nó luôn luôn có thái độ cung kính rất trọng. Nếu không có được cung kính đó, thì cái mặc cảm cho việc tiếp nhận nó làm cho cả cha mẹ lẫn con cái đều không được hạnh phúc. Một điều mà tất cả những người con thả cháu hiểu có thể lưu tâm là cung phụng cung kính cha mẹ không có nghĩa là cha mẹ mình đòi bất cứ cái gì mình cũng phải bản hết. Nhưng mà số gia đình giàu có Việt Nam ngày nay đó là có nhiều người lớn tuổi đó bây giờ bắt đầu sanh tật, mê phim chuyển của Đài Loan, hay là mê phim tình cảm của Triều Tiên, thuê về cho ông bà đó là hàng tá các cái bộ phim, mà các phim đó nó thường là nhiều tập, 10 cho đến là 30 tập là chuyện thường đó. Luyện chuyển viết rồi là cha mẹ mình mặt mày xanh mè xanh mét bệnh tật đó. Có những người coi suốt rồi là bị tiểu đường, nó nằm nó trên võng rồi coi đó, nó có vận động gì đâu, mà tuổi già thì phải vận động rồi mới có thể là tiêu những cái bệnh tật. Giờ đó đó thương mà không biết cách, dẫn đến cái tình trạng là chiều dư kế làm cho cha mẹ mình thêm bệnh tật rồi cũng không nên. Khi thấy cha mẹ mình nghiện các cái bộ phim đó quá đó thì cũng thoảng người ta thuê những cái bộ phim về Phật giáo, ví dụ Xuân Hạ Thu Đông, nó là một cái triết lý, phim báo giáo, phim lịch sử Đức Phật, phim Bồ Đề Đạt Na và phim được tới Bồ Đăng, mặc dù nó cũng có chữ, cũng đánh giỏ, cũng ấn tượng hay là thế kia, nhưng mà nó có thêm những triết lý người ta nghe, người ta vẫn học được, gọi là tin tôi như trước. Như vậy là mỗi một ngày đó ta bên chiều cho cha mẹ khoảng chừng 2 giờ đến 3 giờ là nhiều. Cái cô mà trên 3 giờ đó thì con người sẽ có thói quen lệ thuộc vào cái tư duy của người khác, của những người làm phim. Dần già rồi mình bớt cái phần tư duy của mình, bệnh tật do thiếu vận động rồi bệnh tật do mình sống với cái tư duy người khác, riết rồi nó trở thành một cái thói quen xấu. Do đó là cung phụng mẹ về cha phải có nghệ thuật thì mới có phước. Chứ cha mẹ mà đang nguyện đánh bài ở đầu 50.000 đô với đồng cha 25.000 thì cha mẹ trở thành là bác hợp đồng vô nghiệp thì cũng không nên. Do đó phải có nghệ thuật. Yêu thương gia đình nó là một cái phương pháp truyền thông, mà ý tứ quan trọng của nó đó là ta phải dành thời gian cho nhau. Phương pháp hiện tại là cứng rồi, ta cũng làm khi mà tan sở về nhà, ta phải sống cạn dựa với người thân, người thương của mình. Nhất là cái bàn ăn cơm á, đến bây giờ đó là cái điều quan trọng nhất. Dân gian Việt Nam thuộc cái câu là trời đánh chấm bữa ăn, thì nói là cái tầm quan trọng của sinh hoạt gia đình. Thì lúc đó ta nên chỉnh cái chế độ điện thoại theo nhắn tin hết. Mà ở Hoa Kỳ này cũng có được cái hay đó là ít cái ai đã bắt điện thoại trực tiếp đấy, nghe cái người nhắn đó có thân nghe không rồi trả lời lại sao, chứ không nhất thiết phải trả lời liền hay tức khắc. Và nhất là trong cái sinh hoạt về ăn của gia đình ấy, ta nên làm như thế để tôn trọng sự cố mặt của người kia. Và ngay cả đứa con đứa cháu mình có mặt, mình cũng phải là trân quý nó như là trân quý chính mình. Thì lúc đó cái không khí và cái tình thương yêu trong gia đình nó sẽ được thiết lập rất là nhanh. Nhiều gia đình thì xem cái bữa ăn cơm như là một cái bữa sinh hoạt tâm sự giải bài, mà điều quá mức nó làm cho mất hạnh phúc. Trên bàn cơm là để thiết lập tình thân, và có nhiều người đem cái chuyện buồn chuyện phiền ở nơi công sở về nhà làm cho cả cái mâm cơm nó nặng trĩu, nó buồn nó đau. Hoặc là có những cái chuyện tranh luận với nhau người ta kích đổ trên bàn cơm, ăn cơm như thế thì tiêu hóa không tốt được. Cái tâm trí của mình đã đang nặng trĩu á, những cái mối lo đó thì cái việc mà tiêu hóa nó sẽ bị ách tắc ra. Do đó là yêu thương gia đình trước nhất là ta phải dành thời gian cho nhau và cách trọn vẹn và có ý nghĩa. Nhiều cặp vợ chồng gặp những cái khó khăn á, mà bởi vì cái thời gian dành cho nhau của họ nó quá ít. Mà cái sáng chúng tôi cũng nói hơi tí chút xíu là có nhiều người nhập cảm cái chùa về nhà mình luôn. À, có nhiều anh như bây giờ nhà tu tập rồi đó, một ngày 6 thời các bà vợ trước đây còn được chăm sóc lo lắng chở đi đây đi kia, bây giờ ổng tu rồi ổng mới làm gì hết trơn. Nhiều bà khổ, còn nhiều bà muốn tu rất của tự nên chắc ông là gần như là không được chăm sóc gì hết, nó cũng dẫn đến cái khổ tương tự. Cho nên khi mà mình thực tập Phật giáo rồi thì ta cũng cần phải có thời gian dành cho gia, dành cho gia một cái có nghĩa nhất, chứ không phải là cho gia lo hay là nó chỉ là một cái việc thể hiện sự giao tế, mình phải phát xuất về cái trái tim và tấm lòng, thì cái cảm nhận của người khác về sự có mặt của chúng ta đó nó mới đạt được cái mức độ cao nhất. Trong một bài ca của Việt Nam gần đây đó rất là phổ biến, nhưng có giữa câu như thế này là: cha thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống cha, cả nhà ta đều thương nhau. Trời ơi, chắc ai cũng thương đó à. Ta phải đặt câu hỏi là sở dĩ là cha mẹ mình thương mình đó là bởi vì đó đứa con này nó giống cha giống mẹ, nó giống ông già ông già sớm được, cái lẽ là hết rồi. Thì giống cho bà làm sớm là nó có vấn đề này. Cho nên cái tâm cái tình thương như cái đời sống gia đình đó, nó luôn luôn chấp nhận cái sự ích kỷ, đôi lúc phải cảm giác đó là không chấp nhận cái hình ảnh của con người thứ ba mà can thiệp vào giữa hai người hết á. Và đạo Phật cũng tin trong cái đó, cho nên là sự chung thủy trong đời sống vợ chồng á nó tạo ra cái sự hạnh phúc, và nó phải được cả hai bên tôn trọng ở mức độ cao nhất của nó. Thì cái gia đình như thế mới được gọi là cái gia đình, đó là thương yêu, chăm sóc, lo lắng, dìu dắt, nâng đỡ nhau trong cuộc đời. Có nhiều gia đình mới là trải qua những cái khó khăn tâm lý đó mà hưởng cái vị ngọt hạnh phúc đó trong một thời gian rất ngắn, sau đó đó thì họ phải đối diện với cái vị đắng của sự bất hòa về quan niệm cuộc sống, về cái cách mà chi tiêu tài khoản, về cái mối quan hệ giao tế với người thân rồi bạn bè bà con, về cái cách nuôi dưỡng con cháu, về cái cách mà lập nghiệp cho con em ở trong tương lai và nhiều cái vấn đề khác nữa. Do đó cái sự thương yêu đó nó luôn luôn bao gồm cái sự hỷ xả và bao dung. Cái người mà chấp trước về cảm xúc và tâm lý như chừng nào thì không có được cái năng lực của thương yêu. Bất cứ một cái câu phát ngôn lời nói vô tình cứ nào cũng bị nghiêm giữ đó. Cái nỗi đau đó nó được chất bóng giống như vôi mà để lâu đó, nó sẽ tạo thành núi. Thì chỉ cần một cái ký ức về những cái chuyện mà không vui với nhau trong quá khứ làm cho cả hai bên có thể chia cắt nhau. Cái vậy giờ có sống cũng không có sống hài hòa hạnh phúc nhau được. Cho nên hỷ xả là mình buông với cái niềm vui cho mình hiểu và có được cái lượng bao dung hải hà như là biển có thể chứa tất cả các vật ở trên đó, như là đất có thể chứa cả vật dơ trận vật tốt ở trên đó, chẳng sao cả, thì mới có thể có thương yêu thật sự. Và tất cả mọi thứ từ nhỏ đến lớn đều có chất chứa đúng mắt đó, thì khó thương yêu được lắm. Và cái câu cuối cùng là xác định là hành nghề thích hợp. Dĩ nhiên có học cái nghề hay mà mình hành cái nghề không thích hợp với cái sở trường của mình, nên con có đánh mất được gì lắm. Rất nhiều là sinh viên đó, khi mà là chọn lớp đó, chọn ban chọn ngành không có sự tư vấn của người trước, cho nên đó là học và cử nhân suốt 4 năm 3 năm 5 năm khi ra trường lại chọn một cái ngành nghề khác, được gọi là hành nghề không thích hợp. Như vậy là toàn bộ cái kiến thức mà ta học được từ sách vở nó đổ đi hết, không xài được. Đó là một sự tổn thất. Tôi có lần tư vấn đề thi vào khoảng tháng 2 năm 2007 tại Chùa Bằng ở Hà Nội đó. Chúng tôi đã lưu tâm với tất cả các em sinh viên, hôm đó có khoảng gần 1.000 người như tham dự cái buổi tư vấn, rằng là cái việc mà chọn môn thi đó đối với đại học đó, nó là phát xuất từ cái sở thích và được tư vấn từ những người chuyên môn đi trước, chứ không nên là chạy theo cái thói quen chọn môn của bạn bè. Có nhiều em sinh viên đó chọn cái ngành kế toán chỉ vì học chung với một đứa bạn đó 17 năm, người thân đó ngày nào cũng tâm sự nói chuyện, bây giờ nó lên nó muốn đi vào cái ngành kế toán mà mình không có đi theo đó thì mình không có bạn để chơi, cho nên nhà vào. Trong khi đó các em này là không có năng khiếu về con số tính toán, khi được chọn học vẫn để đặt ra mà ra không được gì được cha hết. Nên biết hành nghề thích hợp với nó là một cái cả một quá trình, không phải chỉ một vài năm mà cả mười mấy năm. Do đó định hướng cái nghề nghiệp để ta lựa chọn khi ta đang còn học với người giới trung học đó, là nhà tư vấn rất là rõ, chứ không phải là sự lựa chọn trong 50 phút nào đủ đâu. Và trong cái tình huống này đó thì cha mẹ cũng nên hỗ trợ cho con cái định định lượng và chọn được cái nghề thích hợp. Cha mẹ nào cũng muốn con mình giàu có, cho nên luôn luôn khuyên con mình là đi vào cái ngành mà bác sĩ, đi vào cái ngành kỹ sư, đi vào cái ngành vi tính hay là luật sư, những cái nghề ngành mà cái tiền lương của nó thì đó là cao hơn các ngành nghề khác, từ đó cái sở trường của chúng nó nằm ở cái lĩnh vực khác. Thế như vậy là lựa việc mà cha mẹ áp đặt cho con ơi cứ bình chọn một cái ngành không thích hợp á, có làm cho chúng hạnh phúc và phục vụ trong tương lai hay không? Câu trả lời là khó đảm bảo được lắm. Do đó cái chức năng của cha mẹ là định hướng, hướng dẫn thôi. Cái ngày thơ mơ mà cái văn hóa Việt Nam sử dụng nó có nguồn gốc từ Phật giáo, như là một cái nghệ thuật định hướng nghề nghiệp cho con em của mình. Thơ mơ nếu ta làm đúng cái phương pháp của nó đó thì sự định hướng nó có thể được chuẩn xác khá cao. Bây giờ nếu ta có là khoảng 200.000 người thì mấy cái ngày thơ mơ đó ta phải bài biện ra càng nhiều càng tốt các cái món Phật tượng trưng cho các ngành nghề khác nhau. Thì cái việc chọn một cái mối bậc này đã cho thấy là con em của mình nó có những cái hạt giống về cái lĩnh vực đó nhiều hơn là những thứ khác. Ví dụ cha mẹ nào muốn cho con của mình đi cái nghề bác sĩ mà thấy nó bất cứ ấm chút thì nửa mình mà nửa lo, thấy không? Bởi vì những cái tay nhiều nó cũng mất ống chích, còn bác sĩ cũng mất ống chích. Lúc đó ta phải để thêm các cái vật liệu khác, ống nghe của bác sĩ, rồi cái nói của bác sĩ, đúng không? Hay là hỗ trợ về first aid. Mà nếu chúng ta tiếp tục bất như thế này thì ta biết rằng là chúng đã từng là bác sĩ, là dược sĩ hay là người điều dưỡng vân vân, mình an tâm. Và chỉ cần tạo điều kiện cho các em mình đưa vào lĩnh vực đó là sự thành công của nó sẽ cao hơn chúng bạn ở các lĩnh vực khác. Còn trường hợp mình muốn là cho nó đi theo cái ngành bác sĩ mà nó chọn một cái khác á, cho nên chưa cuốc, thì ta biết là cái hạt giống mình lao động tay chân của nó hơi nhiều, do đó ta phải đầu tư cho nó gấp 3-4 lần so với các em bình thường khác, thì nó vẫn có thể bồi dưỡng hạt giống mới để trở thành cái người chuyên về lĩnh vực này. Đừng đem có cái quan niệm rằng là không có gì có thể thay đổi, vì cái đó nó làm cho ta chấp nhận vận mệnh an bài như là một số phận. Do đó đó, được hành nghề thích hợp đó là một yếu tố rất quan trọng để có được hạnh phúc. Trong những giai đoạn khó khăn nhất như chúng tôi vừa nói là cái nghề nhà giáo ở Việt Nam á, là cái nghề bạc bẽo nhất. Thời gian mà chúng tôi học ở trường diễn viên phim ở quận 5, thì thầy cô giáo đó là phải mất thâm với nhau để được giữ sơ cho học trò của mình. Vì cái tiền lương không đủ để sống. Do đó đó là người ta phải đổi, ví dụ thầy giáo nó cơ giáo nào dạy cái ca buổi sáng á, thì giữ xe buổi chiều để khỏi mặc cảm với học trò. Học trò đã biết cái người giữ xe đó là thầy cô giáo đó. Người dạy ca buổi chiều á, thì giữ xe buổi sáng và là giữ buổi tối. Và bởi vì giữ xe một ngày như thế đó, nó gần bằng tiền lương của giáo một tháng. Thời điểm đó vào năm 85, 86, 87 đó, thì mỗi một tháng lương nó khoảng chừng 400,000 đồng nữa, khoảng chừng 30-40 đô, rất là thấp. Tại vì nếu ta bán cái trà đá đó thì một tháng mình có thể kiếm gấp đôi, bán thuốc cũng có thể kiếm gấp đôi. Từ đó nó dẫn cái tình trạng là các thầy giáo mà yêu nghề đó thì phải đi dạy thêm, dạy ca hai, dạy vài giờ để mà sống, chứ đừng không có lương như thế thì khó mà sống được lắm. Nhưng mà nhiều người vẫn tiếp tục giữ cái nghề vì yêu nghề, và họ thấy rằng là không có hạnh phúc nào bằng nó là thực hiện cái nghề của mình, được hành nghề thích hợp. Được hành nghề thích hợp nó còn có ý nghĩa là đi cái nghề đó ra mình cũng không có cái nghề khác để làm nữa, không biết làm cái gì để mà sống. Làm đúng cái nghề sở trường á, cái mình đó thì mình mới có thể là nếu không giàu sang thì mình cũng có được hạnh phúc, thế là gọi là có cả hai càng tốt. Thì đó ở đây Đức Phật nói rất rõ là cái việc mà cung phụng mẹ cha là muốn được bền bỉ là phải là hành nghề thích hợp cho mới có tiền chứ, còn hành nghề thích hợp thì có tiền. Có nhiều người sống lý tưởng chỉ đưa theo cái nghề vô cái sở thích thôi, chứ cái nghề đó không tạo ra đồng tiền kết bạc nào, nó cứ không thiết thực lắm. Do đó ta phải lấy cái yếu tố vừa đảm bảo được cái kinh tế hàng ngày, vừa đảm bảo được cái tri thức như là một cái nhu cầu được thỏa mãn, thì cái con đường hành nghề thích hợp ta mới được lâu dài và có nhiều giá trị cho mình, cho người và cho việc phục vụ. Nói tóm lại ở trong cái bài kệ thứ ba và thứ tư đó, thì ta thấy Đức Phật nêu ra cái mối liên hệ giữa cái việc mà có nghề hay sống đạo đức ở trên cái nghề như là một chánh mạng, rồi nói lời rất là dễ thương đàng hoàng ở trong người thực truyền thông, giữa mình với khách hàng, giữa mình với những tha nhân, làm cái nghề đó một cách có bài bản, có trình tự, có thứ lớp và thích hợp với sở trường của mình, thì người đó sẽ có cơ hội tức là sống hạnh phúc với bản thân mình trước nhất, và từ đó nó có được cái khả năng là sống yêu thương gia đình mình, và quan trọng hơn đó là hiếu kính mẹ và cha. Một gia đình như thế thì được xem là một cái gia đình mẫu mực của người tại gia và rất có ý nghĩa tham khảo cho đời sống xã hội ngày hôm nay. Thì đó là cái phần trình bày vắn tắt về hai bài kệ trên Phước Lành nhân cái buổi thăm viếng chùa Phước Hậu, mà trong đệ cái ngôi chùa liên hệ đến Phước Đức và cái bề dày cái hậu đậm đà của nó đó. chúng tôi chia sẻ về bốn câu kệ, sáng hai câu, chiều hai câu.
A Di Đà Phật. Con xin có hai câu hỏi trong cái bài giảng hôm nay. Câu hỏi thứ nhất thì liên quan đến cái bài giảng của thầy hôm nay, tức là về cái vấn đề đời sống trong gia đình. Như thí dụ như chúng con là những người lớn tuổi đã nghỉ hưu rồi, nhưng mà thấy rằng là cái trách nhiệm ở trong gia đình đối với lại vợ con của mình gần như là đã hoàn tất. Và bây giờ thí dụ như là có ý định muốn tập tu học để xuất gia, thì như vậy có chính đáng không và có thể thực hiện được không? Câu hỏi thứ hai liên quan đến cái bài giảng hồi ban sáng. Thì con thấy có cái thế này, vừa qua đó ở Hoàng Pháp đó, có cái chương trình gọi là Phật Pháp Nhiệm Màu. Thì có một anh thanh niên nọ đó, chỉ chuyên trì niệm chú Đại Bi. Thì anh ta đã, sau khi mà trì tụng chú Đại Bi như vậy đó, thì anh ta đã giúp cho cha mình, mẹ mình và cả bản thân mình thoát hết mọi khỏi các cái bệnh tật rất là hiểm nghèo, như là bệnh đái đường, bệnh lao xương chẳng hạn như vậy. Thì con thấy rằng là cái việc này thật đúng là bao nhiêu, và mình là một Phật tử và là con cũng đã từng trì tụng chú Đại Bi, và con cũng rất tin cậy vào cái sự nhiệm màu của Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà qua cái thực tế đó thì con cũng thấy, con xin lỗi, là có nhiều, con nhìn thấy có nhiều vị thầy tuổi cao thuộc vào hàng gọi là cao tăng thạc đức, nhưng mà vẫn bị những cái bệnh rất hiểm nghèo, thí dụ như là bệnh về có đứa trong não, hoặc là bị ung thư gan, thận, vân vân. Thì con nghĩ rằng là các vị đó thì phải trì tụng tất cả những cái loại kinh và chú còn nhiều hơn nữa, mà tại sao không thoát khỏi được những bệnh đó mà anh thanh niên đó chỉ trì tụng một cái chú Đại Bi, mà chẳng những cho bản thân anh mà cả cha anh và mẹ anh đều thoát được. Thì con xin thầy giúp chúng con để hiểu rõ hơn.
Cảm ơn chú đã đưa ra hai câu hỏi rất lý thú. Trong câu hỏi thứ nhất đề cập đến cái nguyện vọng muốn trở thành người xuất gia, thì cái trách nhiệm và nghĩa vụ gia đình đã được hoàn tất, thì việc đi về thế có nên không? Theo cái luật của nhà Phật đó, thì trong khế hôn nhân khi nó còn có giá trị pháp lý xã hội, thì người nếu đi xuất gia nó phải được sự đồng thuận của người bạn đời còn lại. Sự đồng thuận đó nó được đưa ra ở điểm đó là hai người phải ly dị vì cái lý tưởng, một bên hy sinh cho người kia thực hiện cái lý tưởng của mình. Còn nếu như cái khế ước hôn nhân đó vẫn tiếp tục diễn ra, thì cái việc mà nhà sư nào cho phép thọ giới là người xuất gia, nhà sư đã phạm giới. Cho nên là trước khi tiếp nhận giới pháp và truyền dạy giới pháp á, thì vị giới sư phải hỏi cái người chuẩn bị tiếp nhận thọ giới là ông có gia đình hay là bà có gia đình hay không. Nếu tôi thấy là có thì câu hỏi kế tiếp sau là ông có được sự đồng ý, bà có được sự đồng ý của người bạn đời hay không. Ngày xưa đó thì nó không có những cái giấy tờ về kết hôn trong thời Đức Phật á, cho nên cái khế xã hội nó chỉ là lời nói miệng, thôi là một cái lễ đám cưới linh đình để cho làng xóm biết rằng họ đã có thuyền có bến có cặp hết rồi. Mà khi mà ra đi đó thì có một cái sự tuyên bố, và cái việc làm tin đó chỉ là cái phần viết lại trên những tờ giấy đó thôi. Và bây giờ thì ta phải có luật pháp can thiệp vào, cho nên nó có cái giấy ly dị. Người cái đó, cái người đi đó phải có cái vai trò là thuyết phục gia đình chấp nhận cho mình hoàn thành được cái chí nguyện, thì cái người tiếp nhận mình mới không vi phạm về giới luật của nhà Phật. Nó cũng đã từng có những tình trạng, ví dụ như là một cái người vợ sau cái thời gian sống thành công trong xã hội và gia đình rất là hạnh phúc, không có buồn gì chồng và con, nhưng nếu cảm nhận cái hạnh phúc cao hơn cho nên phát tâm đi tu.
và cái người chồng còn lại đó là không hề làm cái chuyện đó, cho nên đã vào chùa làm lớn chuyện. Và theo đạo Đức Phật cũng có những tình trạng như vậy, và từ đó Đức Phật phải yêu cầu là phải có sự đồng ý. Cho nên cái đó là cái yêu cầu mà ta có thể vượt qua được. Vấn đề ở chỗ là mình phải thuyết phục về cái tính hy sinh, ở chỗ là hỗ trợ cho nhau đi hết cái con đường, một bên đó là phát nguyện trên với tự xuất gia, còn một bên là tiếp tục con đường của tại gia để làm những cái phận sự của người tại gia. Vấn đề nhân xuất gia không, nó nằm ở cái câu hỏi là cái sở trường của ta nằm ở chỗ nào. Nếu câu trả lời là sở trường của tôi nằm với vai trò người cư sĩ tại gia thì việc tiếp tục ở nhà có giá trị hơn nhiều. Nếu sở trường của mình là một người xuất gia thì việc đi tu mới có nhiều giá trị đóng góp. Các tổ tiên ra có những cái câu như thế này: cà sa vị trước hiền đa sự, giữ trước cà sa sự cánh đa. Cái vấn đề đó xác định là có rất nhiều người muốn đi tu đó, chỉ bằng lý do rất là đơn giản là vì ở gà đời nhiều chuyện quá, chuyện công năng việc làm, chuyện đối phó, chuyện căng thẳng, nó làm cho mình quá nổi bật. Đây là đơn giản vì mình muốn tránh cái tình trạng nổi bật đó, cho nên mình muốn phát tâm đi tu. Nhưng ai phát xuất từ cái tâm lý đó như một đồng của xuất gia thì hãy nhớ cái vế thứ hai các tổ dạy: giữ trước cà sa sự cánh đa. Sau khi khoác chiếc áo về, tôi nghĩ nó còn nhiều hơn người tại gia nữa. Tôi vẫn tin cái hỏi với sư cơ, hỏi đi sư với hư về có bận không? Thì các vị tu sĩ khác cũng bận suốt ngày, làm rất là nhiều việc, bởi vì làm trường trường là làm dâu trong họ. Mai mình cũng phải làm hài lòng Phật tử này, mai mình phải làm hài lòng Phật tử kia. Cái điều họ đó, họ đưa, họ bỏ chùa. Và bây giờ bởi chùa một bình không đủ đâu, ta còn rủ dây những người khác bỏ theo nữa. Là không có đủ tiền để trả tiền biêu thì chết luôn. Do đó là cái việc mà làm hai lần các Phật tử mà vẫn giữ được cái đạo lý của mình không phải là chuyện dễ, nó là một thách thức rất lớn. Do đó nếu ta đi tu về cái lý tưởng và muốn là dấn thân nhiều hơn nữa đó, thì cái việc chọn cái con đường như thế là một cái sự hợp lệ rất là có ý nghĩa. Và việc còn lại đó, nên suy nghĩ để hy sinh cúng dường chồng hay là vợ mình cho Phật thì mình đã có bị mất đi đâu đâu sợ thế mà. Cái thứ ba, từ khi chúng tôi thuyết giảng tại Hà Nội đó, thì có một anh Phật tử rất là giàu, nhà đến 8 tầng lầu ở một cái khu phố trung tâm của Hà Nội mà có thêm nhiều cái căn nhà khác cho thuê. Anh là giám đốc của một cái hãng loa nổi tiếng ở miền Bắc Việt Nam. Anh vẫn mời chúng tôi đến nhà, và trong nhà thì có 2 đứa con, một cô vợ rất là trẻ và đẹp. Ở trên cái tầng thứ 9 đó, anh làm một cái tấm điện rất là đẹp. Và anh nói là mỗi khi mà tôi có dịp ra Hà Nội thì bên dưới nhà anh ở. Thì cái tấm điện này là dành riêng cho các thầy tu đến mà. Anh thì lại muốn đi tu. Cái đợt năm như thế, 3 tháng hạ rồi anh vào trong chùa, anh nhập hạ giống như với thầy. Rồi đó, mỗi tháng đó, đây rất đặc biệt, anh dành thời gian vào trong chùa anh ở. Anh vào chùa Sùng Phúc của thầy Thanh Tùng ở Hà Nội, rồi là lên chúc lên Tây Thiên. Rồi anh cảm thấy là hạnh phúc hơn. Thì bây giờ anh giàu quá rồi, không làm gì hết, rồi mỗi tháng là có tiền cho thuê thôi, là cũng là dư cái tiền để sống và làm điều thiện. Cho nên không cần phải làm gì hết á. Thì chị vợ chị mới góp ý như thế này: bây giờ nhà mình có cái chính điện ở trên lầu chính nè, anh tu thì tôi lên đó anh tu đi. Thì em vừa thấy là anh cần có mặt ở đây, em không có làm phiền gì anh hết trơn á, em sẽ làm cái người hỗ trợ cho anh nhập thất. Một ngày 3 cử 2 cử thì anh muốn cái gì chỉ cần viết dưới ra em sẽ thỏa mãn làm đúng thôi hết trơn. Thế anh còn là phải hạnh phúc nữa, còn người dưới chùa không biết anh đi đâu ai biết được. Nó biết một lúc nào đó có những người hạt giống về xuất gia bắt đầu đã phát triển mạnh. Và việc kéo dài một ngày một như một phút nào ở tại gia đó làm cho họ cảm thấy nó ngọt ngạt lắm. Thì ta biết là hạt giống xuất gia đã đến lúc chín mùi. Thì khi mà mình nhận diện được như thế đó, thì cái người còn lại đó thì thôi cứ hy sinh thì cúng dường cho Phật, không mất mắt đi đâu đó. Còn cái chỗ đó là lâu lâu lại chiều lại thức còn nằm nguyên, thì ta nên cúng dường thôi. Chứ còn để cho họ ở nhà họ vẫn không được hạnh phúc. có một câu chuyện nói thật ở tại Việt Nam cách đây vài chục năm. Một vị sư cô là vợ thứ ba của một cái anh nhà giáo. Ông này có tất cả là ba đời vợ. Đời vợ thứ nhất á là cho ông là 12 đứa con. Bà vợ đó ra đời đó, ông lấy cái bà thứ hai. Bà thứ hai này thì là cho ông thêm mấy đứa con tiếp tục ra đời. Cái bà thứ ba đó, tức là sư cô đó, rồi là không có một mặt con nào với ông á, mà bà nuôi cả mười mấy đứa con của đời một đời hai như là con ruột của mình. Đây là một cái hiện tượng cũng khá hiếm có. Và tất cả con của hai dòng trước đó thương bà như là mẹ ruột, chưa từng thấy. Rồi đến năm mà bà gặp được một vị hòa thượng mà lại phát tâm xuất gia, năm nữ ông ngài và đưa yêu cầu ông là hãy ủng hộ cho cái gia đình đó, thì ông không ủng hộ với tại mà là tu tại gia cũng được, giữ nhà có bằng Phật rồi vợ chồng chi, và bà lớn tuổi vợ chồng đâu làm được gì đâu. Thì cái cô này cứ rầu rĩ ngày đêm và bắt đầu trốn vào trong chùa. Khoảng chừng là sáng như thế anh đi tìm khắp nam xứ bắc, hỏi thăm hết tất cả mọi nơi, cuối cùng nó phân phơi được từ người bạn thân nhất. Và bà ở ngay cái chùa ở dưới Tuyên Giang đó, ẩn cư. Anh mới đi xuống mang theo con dao vô trong chùa là mời cái sư trụ trì ra và nói với sư, nếu mà bà đó mà không về nhà tôi sẽ tử tử tại đây. Mấy sư trụ trì quản quá mời bà ra, và không còn cách nào khác là bà phải đi về lại nhà ở. Thế từ khi mà trở về nhà ở đó thì anh thương như là chăm sóc bà nhiều hơn nữa, như là bà đâu có bàn đến đâu. Và cái khổ đau là nó dai dứt như thế nào đó. Cái đầu bà tuyệt thực không ăn. Suốt 6 tháng ông vẫn kiên nhẫn để mà chờ. Và thấy cái hôm sau đó mới chấp nhận chính thức cho bà đi tu. Kể từ khi đi tu cho đến lúc bà mất, chỉ có trong vòng mười mấy năm thôi, bà cắt trên 30 cây chùa. Đây ai ngờ mà có người lớn tuổi đi tu mà có thể cắt chùa được đâu. Cái phước, cái duyên của người khó nói lắm. Nhưng mà lúc nào đó cái giai đoạn đó, đó cái hạt giống nó chín người nó phát triển ra thì làm cái người đó có thể làm rất là nhiều thật sự. Một cái câu mà chúng tôi nói khi nãy, mình phải quán chiếu một cách nghiêm túc cái mê thức con người của mình là nó hợp với tại gia và xuất gia. Nếu hợp với xuất gia thì vào chùa trong một thời gian rất ngắn mình có thể đóng góp rất là nhiều. Mà mình cần biết lúc đó là lớn tuổi chứ không phải trẻ đâu. Người anh em, anh người anh cả đó đã lớn tuổi rồi mà khi vào trong đạo vẫn giúp cho đạo Phật và rất nhiều thật sự. Cho nên vấn đề không phải là lớn tuổi hay trẻ tuổi, mà vấn đề ở là cái hạt giống của người xuất gia ta có nhiều hay ít không. Có nhiều thì ta làm đạo thành công, có ít thì ta hay làm mà đi theo từng bước theo cái khả năng thành công không cao. Do đó cái câu trả lời nó bằng nằm ở từng con người đang có ý định và cái chí người xuất gia. Và nếu cái hạt giống xuất gia là nhiều đó thì người gọi lại nên hy sinh. Đó là cái tình huống thứ nhất. Trong câu hỏi thứ hai đó thì cái việc thừa nhận cái tính chất mầu nhiệm giá trị cao siêu của những câu thần chú đã đây là thần chú đại bi và hiện tượng của một Phật tử thuyết trình tại chùa Hoằng Pháp trong thời gian vừa qua đó mới làm cho chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều hơn. Và cảm ơn chú Chức Lượng đã đưa ra những cái tình huống là nhiều vị hòa thượng cao tăng xuất gia lâu năm thọ trì đồng chú đại bi suốt các cuộc đời mà tại sao không có được cái hiện tượng này như vậy, và cái mầu nhiệm nó nằm ở chỗ nào. Đó là một cái cách mà chúng ta tự suy nghĩ, tự suy luận thôi, thì câu trả lời nó đã có gần như hết 80% rồi. Chú tôi xin gửi thêm một số cái hướng để chúng ta suy nghĩ để chúng ta tự trả lời nó. Đức Đạt Lai Lạt Na được xem là vua của thần chú, vì ngài được xem là biểu tượng của Phật sống lần thứ 14 của Đề Tát Ma Thế Âm. Ngài Ban Thì Lạt Na cũng được xem là vua của thần chú, vai trò của ngài về tâm linh chỉ dưới Đức Đạt Lạt Na. Ngài Canada cũng là vua thần chú, cũng dưới ngài Ban Thì. Ba vị này đó đứng về tâm linh ở tạng tại Tây Tạng, thứ nhất, nhì và ba. Rất nhiều Phật tử khắp Nam Châu theo các truyền thống Phật giáo đại thừa đó vẫn thừa nhận các ngài Lama Tát Sanh đều như là các vị Bồ Tát sống, Phật sống. Chúng ta thấy Tây Tạng mất là cứ mất thôi, mất vào tay Trung Cộng. Ngày nỗ lực mấy chục năm trước là muốn trở thành một nước độc lập, bây giờ hạ xuống một cách muốn trở thành một cái tỉnh tự trị ở trong một quốc gia độc lập. Trung Quốc vẫn không thừa nhận. Cho nên ta thấy là mọi thứ ở trên đời này đó, nó diễn ra theo quy luật nhân và quả hết. Nhân quả nó có hết sức là phức tạp, từ cái tình huống mà phân tích. Nếu thần chú có thể giải quyết được những vấn đề bệnh tật của con người thì có lẽ Đức Phật được mệnh danh là người đã thuyết giảng các thần chú trong các kinh mật tông sẽ không phải chết vì bệnh thế à? Đức Phật Thích Ca ở trong kinh Bồ Tát Niết Bàn mô tả là ngày chết được cái chứng bệnh đa bao tử đó. Vì cuối cuộc đời ngày ăn phải nấm độc do ông thuần đà cúng cho bằng cơm cuối cùng. Sau khi ăn xong rồi đó, được cái chứng nấm độc này làm cho hành hạ cái bao tử, mà bản kinh mô tả đó Đức Phật phải nhập thiền định đến 28 đợt, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền để tạo ra cái hỷ lạc. Rồi cái bốn thiền vô sắc giới nó vẫn không được áp phê, nhờ phải nhập cái thiền cao nhất là diệt thọ tưởng định để vô hiệu hóa dòng ý niệm và nhận thức phân biệt, để quên đi cái đau vật lý của ngài. Dĩ nhiên ta vẫn biết rất rõ khi cái đau vật lý diễn ra trong cơ thể vật lý của ngài, Đức Phật không hề bị nao núng bởi cái tâm lý. Thì ngài thấy rất rõ sinh già bệnh chết là một quy luật tầng ngài đã dạy chúng ta điều này. Cái kinh nghiệm đó trong kinh Đại Đăng Niết Bàn cho chúng ta thấy là Đức Phật vẫn bệnh và ngài cũng chết vì bệnh, bởi vì ngài đã có 6 năm khổ hạnh mà có những cái ngài ở trong đây tụi ngài chỉ có vài hạt mè thôi. Mà theo khoa học á thì ăn uống không được như thế mà sống được 80 tuổi cũng là một hiện tượng vô cùng kỳ đặc. Như ta là Đức Phật là bây giờ khoa học như thế, cái đời ta là chết sớm rồi, chết trước 6 năm chứ phải là sau 6 năm mà còn sống nhân dân đến trẻ năm 80 tuổi mới ra đời vì chứng bệnh đau tử. Cho nên thần chú được các nhà mật tông cho rằng Đức Phật là tác giả. Nếu có được hiện tượng như thế thì Đức Phật đã không chết được cái chứng bệnh. Do đó ta không nên cường điệu quá chức năng của thần chú về phương diện trị liệu, mà ta thường gọi đó là một sự nhiễm mệt. Hỏi cái đích đặt ra là tại sao có người đạt và có người là không. Nếu nó là màu nhiệm, nó phải có giá trị tuyệt đối so với tất cả mọi tình huống. Ai làm cũng có thể có được cái kết quả, khoa học đó là như vậy. Còn người làm thì có, kẻ làm thì không. Quá khứ có người thành công nhưng mà cũng có người thất bại, trong tương lai cũng như thế, mà ở hiện tại cũng như thế, thì ta không thể quy kết một cách một chiều rằng nó là sự mầu nhiệm và linh thiêng của các câu thần chú. Điều chúng ta thấy rất rõ là rất nhiều người cao tăng đã thực tập cả suốt cuộc đời, các bạn vẫn bệnh và chết thôi. Cho nên đề cho các chức năng trị liệu của các thần chú có thể làm cho con người rơi vào những tình trạng mê tín và đi ngược lại quy trình của nhân quả thế chứ. Tình huống của một Phật tử chia sẻ về điều pháp là một điều hiếm có và ta nên trân trọng. Nhưng lý giải đó nó có nhiều cái khác nhau. Theo chúng tôi đó, cái thần chú nó cũng có chức năng giống như là cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà đối với các hành giả tịnh độ tông, hoặc là đối với các hành giả của đại thừa nói chung, hồi hướng công đức nó cũng có tác dụng tương tự. Trong cái việc hồi hướng công đức hay là lời cầu nguyện hay là cơ thần chú có những ước nguyện thì ta thấy rằng là nếu ở trong quá khứ cái viên sự trong sự cầu nguyện và chiều thần chú đó đó có gieo thành những hạt giống của sự cầu nguyện, thì lời cầu nguyện và cơ thần chú sẽ trở thành một chất xúc tác cho cái điều đó được diễn ra ngay thời điểm chúng ta có nhu cầu. Thay vì theo tiến trình ngay ở bình thường nó phải diễn ra vài năm sau hay vài phút sau, bây giờ ta có thể sử dụng được đó. Chúng ta đặt ra một giả thuyết là trong một đời sống quá khứ hay nhiều đời sống quá khứ, hay là ở trong hiện tại, tức là quá khứ của hiện tại, gia đình nhà của người được gọi là mầu nhiệm là cái thân chú đó, đã gieo thành rất nhiều hạt giống về bảo vệ sự sống. Và đó là nhân tố để có thể sống còn ở trong bệnh tật. Và nhờ cơ thần chú, cái mức tập trung đạt được ở cái đỉnh cao nhất, cho nên cái hồi hướng chuyển cái phước quả từ một cái phước nhân đã vô trồng nó trở thành một hiện thực ở hiện tại. Và đây là cái câu trả lời tại sao cũng có hàng trăm nghìn cái trường hợp tương tự, người ta chưa thành chú mà không có kết quả gì hết. Bởi vì trong quá khứ hay trong cuộc đời hay trong kho tàng nghiệp của người đó chưa từng có những hạt giống mà họ đang trồng. Ta có hình dung như là một cái chấm điện, và ta có một cái cây mới kết với cái bàn tay của mình thọt vào trong cái cửa sổ hay cái cửa trái, mà nó có một cái lỗ nhỏ thôi. Ta quê dài ở trong cái tấm điện này để lấy đèn, mà nếu như cái khoảng trống cho nên không có gì hết thì cái gì móc ra là cái khoảng là không có gì cả. Còn nếu trong tấm điện mà nó chất đầy hết tất cả các cái vật liệu thì chỉ cần móc vô cái kéo ra là chúng ta có một cái vật ở trên cái động tác tới này. Thì ở trong kho tàng nghiệp được chứa đựng tâm chất a la da của các hành giả, của các chúng sinh nói chung, ta có đầy đủ cái hạt giống tuổi thọ có, cái phước về tuổi thọ có, cái nghiệp về tuổi thọ có, và nhiều cái loại phước và nghiệp khác nhau ở trong cái kho tàng chung. Cho nên khi mình cầu một cách thành tâm về dùng hành chú để tạo cái sự thành tâm ở mức độ cao nhất, mà các hạt giống nó có sẵn thì nó sẽ phải trổ quả thôi. Không giống như tình trạng một trái cây bị chín dưới, nếu ta dùng khí đá để ép một trái cây thì trong cái trái cây đó nó phải có yếu tố được chín thì nó mới chín được, chứ còn nó quá non rồi nó không chín được, nó sẽ hư ra. Thì cái nhân quả nó cũng như thế, nó phải có hạt giống và dứa là nó làm cho cái đó nó chín sớm hơn, chứ không phải từ không mà trở thành có. Cho đó từ cái nguyên lý nhân quả mà Đức Phật đã dạy, từ cái kinh nghiệm đa về vật lý mà Đức Phật đã tự vượt qua bằng cái nhập thiền, vượt qua chứng định, và nhiều vị thánh ba la hán chết cũng chứng vì những chứng định được nêu ra trong lịch sử, thì ta tin rằng không ai có thể sống vượt qua cái dòng cán cân rất là công bằng của nhân quả. Dưới là nhân quả thì ta thấy nó vẫn hay thôi, còn trên vấn đề cái điều được lý giải cái sự kiện đó dưới cái độ linh thiêng, cái người lý giải đó là một cái tiến trình nhân quả, và chúng tôi đứng từ cái đại thứ hai này cho lý giải đó là sự linh thiêng vượt cả. Cho nên thơ Phật giáo đó thì ta nên chấp nhận cái quan điểm của Đức Phật nói trong kinh đó. Tất cả những gì mà Đức Phật nói cũng giống như trái amalak ở trên lòng bàn tay, tôi không nhìn thấy rõ nó, trái amalak giống như cái xoài, nó rõ ràng như thế, không ai giúp ai được đó. Và rồi đó nó không có thể dẫn đến cái tình trạng chấp nhận là Đức Phật có một cái bí truyền. Đức Phật là một cái nhà mà rất là rộng lượng về tri thức, những gì mà biết mà chia lại cho chúng ta sạch sành sanh, không có giấu gì hết. Và dĩ nhiên phần lớn là những cái chuyện đó nó mang tính cách là có giá trị thực tế nhiều lá ở trên tay và so với cái lá thân thực, để làm cho cái người đang đi trên con đường tu tập nó không phải lọt vào trong cái thế giới quá mênh mông của cái sự học mà có thể bị mất cái phương hướng trên cái sự tu. Chứ nhà không có đối với ta một cái gì cả. Và đây là một trong những đặc điểm rất là đặc biệt của Phật giáo nói chung về phương diện giáo pháp tạm tiền. Cho nên nói tóm lại thì theo chúng tôi đó, tất cả những cái được gọi là mầu nhiệm, tâm cầu nguyện hay tâm danh hiệu, niệm Phật A Di Đà hay là câu thần chú nói chung đó, đều là chất xúc tác làm cho hạt giống đã có trở quả ngay thời điểm ta cần mà thôi.
A Di Đà Phật. Thưa thầy, buổi sáng giờ chúng con cũng được thầy cho những bài pháp để mà học hỏi thêm trong vấn đề tụ tập. Kể từ năm 63 đến nay thì Phật giáo chúng ta cứ hết vị này vị cao tăng này đến vị cao tăng khác đều dốc lòng để mật chốt thật Phật giáo thành một khối và đi đúng con đường mà Đức Thế Tôn đã dẫn dắt. Nhưng mà càng kể thuật chừng nào thì lại càng chia năm xẻ bảy ra. Thế bây giờ được ngay bây giờ đây, đến giờ phút này đây, từ trong nước ra đến ngoài nước, thế thầy, thầy vừa trong nước ra cũng như thầy đã đi tu du học ngoại quốc bên Ấn Độ, thì cũng bây giờ thầy đang còn đứng trên đất Hoa Kỳ đây, thì các thầy cũng hiểu được cái nội tình của Phật giáo. Thế bây giờ trước cái tình trạng đó, chúng con cũng âu lo, nhưng mà không biết làm sao được. Âu lo cái thứ nhất á, là Phật giáo mình không phải đơn bây giờ thoải mái để bước trên con đường hành đạo, mà xung quanh là cái ma chướng ngoài đạo, họ cũng chĩa mũi dùi vào trong vấn đề để họ muốn cho Phật giáo mình nó không còn nguyên vẹn. Bây giờ đây quý vị cao tăng và quý vị lãnh đạo Phật giáo nói chung, không còn con với chùa Hội Khẩu nói ở đây hoặc là chúng con vậy, không nghĩ rằng là vị tăng này là của phía nào hết, mà là con của Đức Phật, bây giờ đang làm nhiệm vụ hoằng pháp khắp nơi, thì chúng con đây chấp tay đảnh lễ và nghe những bài pháp để học hỏi. Thế thì bây giờ tấn kỷ niệm Phật giáo mình như vậy, thì không biết có cái phương sách nào và để mà thực hiện cái chữ là lục hòa của trong đạo Phật. Thì cái đó là cái nỗi âu lo. Mà bây giờ nhìn về thế hệ trẻ, thì con xin thưa thêm là nó băng hoài đạo đức, nó băng hoài, nó vì đồng tiền, nó vì địa vị, nó vì chức cái này cái nọ cái kia, nó làm cho con người nó tha hóa quá đi. Mà mình chứ bây giờ chỉ mong vào cái tôn giáo, mà phải đại rằng là chỉ có đạo Phật may ra mới cứu vãn được cái tình trạng đó. Thế thì bây giờ mà quý vị cao tăng, quý các hệ phái của Phật giáo mà không có đường hướng nào để mà ngồi lại với nhau, không thực hiện được cái lục hòa, thì không biết làm sao đây. Mà bây giờ 80 tuổi rồi, thì không biết hôm nay ngồi nói chuyện với thầy đây ngay, cho ngày mai con không? Là vì vô thương mà. Thế là xin thầy cũng cho ý kiến coi thử, để yên tâm mà, dù ngày mai có vô thương một kéo đi nữa thì...
Cảm ơn. Thứ nhất phải thừa nhận rằng là cái tấm lòng của bác đối với Phật Pháp á, rất là mong manh. Cho nên khi nhìn thấy cái hiện tình của Phật giáo trong và ngoài nước đó, không khỏi chậm lòng lo lắng và mong mỏi rằng là cái sự hòa hợp như nước và sữa, như là chất cơ mà Đức Phật đã gửi gắm cho các tăng đoàn đệ tử của Ngài phải thực tập theo đó, như trở thành một cái niềm mơ ước mà hy vọng sẽ thành tựu trong tương lai. Phật giáo Việt Nam rơi vào một cái đại nạn, đó là bị phân hóa nội bộ. Trước năm 75 nó đã từng như thế, thì cái nỗ lực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vào năm 1964 chỉ mới kết được là 9 hệ phái Phật giáo đó. Một số hệ phái khác vẫn chưa sẵn lòng đứng vào đại cuộc chung cho sự thống nhất cái ngôi nhà của đạo Phật. Đến năm 1981 thì chính phủ Việt Nam muốn nối kết cái đó về phương diện chính trị để dễ dàng quản lý Phật giáo theo cái cơ chế riêng của họ. Và lúc đó là ai trong thành phần của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đều biết được cái điều rất rõ là có những cái lời hăm dọa mà tác giả của nó thì ai cũng biết rồi, rằng là mấy thầy cũng giống như là những trái cấp, chúng tôi tức là những người theo chủ nghĩa Mác Lênin đó, như là chiếc xe tăng, đừng có dạy mà lấy trái cấp đứng cản đường chiếc xe tăng đi ngang qua, thì các lúc đó sẽ trở thành cho và bụi đó. Những cái lời như thế đã làm cho các hòa thượng ưu ái ưu tư về cái sự tồn vong của Phật giáo đó, khi so sánh với một cái đạo Phật đại thừa của Trung Quốc chỉ còn là những cái ngôi chùa quan các giả sư không cầu gì cả, phải chậm lòng lo lắng và tìm cái cách để thỏa hiệp. Lãnh đạo của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất lúc bây giờ đã chấp nhận đi theo cái giáo hội mới, đó là giáo hội Phật giáo Việt Nam, được thành lập vào năm 1981, bao gồm những vị tối cao như là Hòa Thượng Thích Trí Thủ, rồi những vị tổng viện trưởng khác có một cái vai trò trong việc giáo đạo, bao gồm Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Hòa Thượng Thích Minh Châu và nhiều vị tổng viện trưởng khác. Cái đề nói là trên 65% chấp nhận theo một cái hướng là việc thành lập giáo hội mới như là một cái cơ hội để ta ngồi lại với nhau. Nhà nước á, muốn ta thống nhất với một cái ý đồ chính trị khác, còn các hòa thượng đứng ra để mà tạo ra cái giáo hội mới này cũng có một ý đồ khác để tạo một cơ hội thống nhất thật sự. Nhưng mà trong nội bộ Phật giáo thì có nhiều quan điểm khác nhau, nhiều vị vẫn giữ được cái quan điểm truyền thống và đi theo hướng đi của mình là không chấp nhận cái giáo hội mới, vì nghĩ rằng là bị nhà nước nắm đầu theo cách này hay là cách kia. Nhưng từ đó cái phân hóa này được cái Phật giáo nó được lớn rộng. Hiện nay đó thì theo cái thống kê tạm gọi là bán chính thức thì số lượng người đi theo giáo hội thống nhất đó về phương diện tu sĩ là chưa đến 100 vị, và những Phật tử mà chính thức công bố mình là Phật tử theo giáo hội thống nhất á về 300 vị là cùng. Cho nên tổng số người theo tăng sĩ và cư sĩ là chưa được 1000 vị, trong số là trên 80% người Phật tử ở Việt Nam theo đạo Phật, tức là vài chục triệu, thì con số mà còn lại với giáo hội thống nhất bây giờ là một con số rất ít, vì giáo hội đó đã không được nhà nước cho phép hoạt động sau năm 1981. Vấn đề là nằm ở chỗ tôi chúng tôi rất là đồng ý với bác là ai có giáo hội nào không quan trọng, mà quan trọng là cái sự hành hoạt làm đạo của người đó như thế nào, nó có phù hợp với cái đạo lý của Đức Phật đặt ra hay không, hay là nó là một cái công cụ cho một cái chế độ nào đó. Cái đó sẽ được trả lời bằng con đường sống, bằng lời thuyết giảng, bằng sách vở, bằng những hoạt động không ai giấu ai được. Trong cái giai đoạn thế giới mà sự truyền thông đó, nó trở thành rất là phổ cập, không ai mà ra mắt ai được cả. Cho nên ta phải đánh giá từng con người cụ thể trên những hoạt động cụ thể, chứ đừng vô được cả lắm mà mang những cái nghiệp tạo ra để hành ra. Ngài trong nước đã biết rất rõ là những bậc cao tăng phải trăn trở rất là nhiều, mà phải để cho đạo Phật đã tàn nát như là Trung Quốc đối với Trung Cộng, chuyện nó đã từng. Mà bây giờ cái mức độ tàn nát của Phật giáo suy nghĩ Phật giáo Trung Quốc nó còn tệ hại hơn Phật giáo miền Bắc. Vì vậy phải nghĩ đến cái cách là chấp nhận cái sự thỏa hiệp và thống nhất, và cũng nhờ cái đó mà ta có cơ hội thống nhất thật. Còn nước Việt Nam bây giờ có thể nói là đại đa số đó, có là 90% theo giáo hội mới, và dĩ nhiên người ta theo nó cũng có những cái mục đích khác nhau. Có người theo vì lý tưởng, ta phải thay đổi bình thường khi mà một cái dân sinh ABC nào đó không được nhà nước chấp nhận, vì họ có thể nghĩ đó như là một cái nỗi đe dọa, thì ta được quyền để một dân sinh đó là đại dân, ta vẫn giữ tinh thần là ai cấm ta được đâu. Cho đó trong kinh Năng Đại Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, Đức Phật đã dạy rất rõ hơn mấy thế kỷ trước rồi: phàm sở hữu tướng, giao thủ hư vọng, nhược kiến chi biến phi tướng, thức kiến như lai. Tất cả mọi cái tướng trạng bao gồm dân sinh, cái một giáo hội đều là hư vọng rồi đó. Mà thấy cái tướng là không phải là cái tướng gì hết, ta mới có thể tùy duyên mà bắt biết. Đối với những cái giai đoạn, đặc biệt là giai đoạn hiện đại, thì khi đó mới có thể là người ta thấy được Phật pháp, làm được đạo một cách thành công. Mà nếu người ta chạy quá nhiều theo cái dân sinh mà ta không quan tâm đến nội dung của đó, và do vậy ta bị trở ngại đối với những cái chính thể, người ta tới thì cái dân sinh ABC nào đó bám víu cái dân sinh, ta sẽ bị trở ngại liền, và đó là một sự trách cướp. Còn tâm đức của chúng ta suy nghĩ như thế nào, làm sao ai có thể kiểm soát ai được? Người ta cách máy móc hiện đại của các nhà khoa học
tôi không thể làm được việc đó. Thứ một là con người không có tha tâm thông. Do đó là có nhiều vị cao tăng nghĩ về cái cơ hội để tạo cái sự phát triển của Phật giáo trong một cái giai đoạn khó khăn nhất, chấp nhận cái mặt trong giáo hội mới. Không vì thế mà ta nói rằng những điều đó là quốc danh như ở hải ngoại người ta đã tuyên truyền. Mặc dù cái giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập năm 1980 là có sự giúp tay của nhà nước. Do đó có một lần Thượng Đại Thích Đại Sĩ có phát biểu là có một giáo hội quốc danh, tại vì dân là nước viết phần dựng lên, nhưng không có các nhà sư quốc danh. Hiểu được như thế thì ta mới thấy được cái sự phức tạp và khó hiểu của cái bản chất mâu thuẫn nội bộ cho Phật giáo. Ở trong nước đó, những người mà lãnh đạo của giáo hội hiện tại và một số vị đi theo cái đường lối của xã hội chủ nghĩa như là một cái nỗi đam mê, đại đa số 90% không thuộc về cái mô típ người như thế này, mà bị nghe được cho nắm là một sự cần phải xét lại vấn đề đó. Trong học thuyết của Phật giáo cho phép chúng ta là hãy tận dụng được cảm để làm đạo, thì chẳng những ta không bị tổn thất mà ngược lại ta có thể làm cho Phật giáo ngày càng phát triển. Làm đạo trong thuần cảnh dễ lắm, bởi vì cái phương tiện hoàn cảnh nó quá thuận lợi đó. Thì là thân tướng của con người tu tập nó sẽ đạt được ở mức độ cao, giống như các bài kệ trong kinh Phước Lành này đã nói. Nhưng làm đạo trong nghịch cảnh mới là cái điều khó, và cái khó nó được đúc kết ở chỗ là thành quả đạt được như thế nào mới là chuyện quan trọng, chứ không phải là cái danh nghĩa nó có mặt hay là không có mặt, mà không màng đến cái nội dung và giá trị đóng góp của nó. Do đó là ta không nên chạy theo các phương tiện truyền thông ở hải ngoại mà phần lớn là do phương chi giáo lắm, muốn kích bụi giới mù để làm cho bộ đề Phật giáo ngày càng phân chia với những nhân sinh khác nhau. Rất may mắn là 90 mấy%, có thể nói 99% ở trong nước không hề kháng cự trước những cái lời trục ngữ của hải ngoại rằng giáo hội đó là quốc dân, thì chùa đó là quốc dân, thì chùa cộng sản, gần như là không có phản ứng lại để không tạo thêm những cái sự gọi là bể nát của Phật giáo. Thứ hai, cũng 90 mấy% đó cũng không hề liên kết cái giáo hội ở hải ngoại là phản dân tộc, chứ bao giờ có. Chính vì có thể nói như thế, nhưng mọi Phật giáo cũng không nói như thế. Và đây là cái điều chúng ta đáng kính. Chỉ có hải ngoại chụp mũi trong nước mà thôi, với nhiều lý do là sự hiểu lầm khác nhau. Theo chúng tôi đây là mỗi người có thể đi cái khuynh hướng của mình, ai thích cái giáo hội nào thì có đi giáo hội đó, chẳng sao cả. Vấn đề là người đó có đi kinh thành với tư tưởng Phật Pháp hay không, nó chính là toàn bộ của câu giải đáp. Còn dân sinh nó chẳng là cái gì, nó là hư vọng cả. Trong rất nhiều chuyện võ lâm tung ra, ta thấy là có nhiều trường phái võ lâm tự xưng là dân môn chánh phái, nhưng mà việc làm của họ toàn là bàn môn tả đạo. Ngược lại nó có nhiều cái môn phái đó bị lôi vào bàn môn tả đạo, nhưng mà họ làm toàn là chuyện chánh nghĩa. Nhưng mà chính là tà không phải là dân sinh, mà là trên cái hoạt động cụ thể, trên cái sự hành quả cụ thể, ta mới có thể định lượng được cái đó đúng hay sai mà như thế nào. Cái kết quả hay cái cứu cánh sẽ biện minh cho phương tiện. Nếu ta bỏ về cái cứu cánh mà chỉ so với phương tiện là cứu cánh, ta được sai lầm về phương diện phương pháp luật và về phương diện hành trì đối chung. Vì vậy chúng tôi chỉ mong là giàu đi theo bất cứ đường giáo hội nào, ta đừng nên chụp mũ lẫn nhau. Cái gì chụp mũ là để cho các chính thể làm. Và cái việc bị chụp mũ bao gồm các cái tu sĩ Phật giáo nằm trong các cái hội gia cũng đừng nên nao núng sợ hãi, vì cái đó nó không làm cho chúng ta bị mất đi cái phẩm chất của mình. Dầu cho người ta chụp lên đầu của mình hàng loạt các cái mũ khác nhau, ta vẫn là ta thôi. Và đây là cái hay của học thuyết Phật giáo. Giờ đó thì chúng tôi đó là cái việc mà nếu ta không nối kết được giữa trong và ngoài trước giờ sau 75, thì mỗi người cứ đi theo cái con đường mà mình lựa chọn, miễn là đừng chống đối và kháng cự lẫn nhau, tặng cho nhau những chiếc mũ không nên có. Bởi vì mỗi một cái sự bị va chạm để bắt với nhau là khó hàng gắn lại được lắm. Cái giống như cái ly mà vỡ lại, cái hàng lại nó cũng có những vết nứt. Cái kiến mà bị bắn nát rồi đó, ta nói kết lại nó vẫn có những cái không lành lẹ. Do đó để cho mỗi một sự bể vỡ do những cái hiểu lầm hay là trực quy kết lẫn nhau diễn ra rồi đó, thì sự mối kết đó là một thách đối rất là lớn. Rất may 90% tăng ni ở trong nước không làm cái chuyện này, không chụp mũi tăng ni hải ngoại, không chửi bới tăng ni hải ngoại, không vu khống tăng ni hải ngoại và không nói nặng lời tăng ni hải ngoại. Chỉ có một vài người khi được phỏng vấn nói trên báo thôi. Đó là một điều rất đáng mừng. Nếu ở hải ngoại cũng cùng có một thái độ như thế đó, chúng tôi tin chắc rằng là cái cơ hội hàng gắn giữa Phật giáo trong và ngoài nước sẽ rất là tốt. Do đó đó là những người Phật tử, người ta phải nên có một cái nhìn thật là thoáng và rộng. Nhiều khi mình như tình đã ủng hộ mà chạy ra các phương tiện truyền thông, rồi cuối cùng đó đệ tử của thầy A chấm thầy B, đệ tử của thầy B chấm thầy A, như vậy là Phật tử chấm với thầy, chấm chéo qua chấm chéo lại, rồi cuối cùng là Phật giáo mình tan vỡ thành tình mảnh vụn. Còn đúng là sai ta phải chờ đến một cái giai đoạn lịch sử, sau khi cái biến cố nó ra rồi ta mới có thể xác minh được. Phật giáo cho phép chúng ta sử dụng hợp thức phương tiện, nếu là ta không bị biến chất ở trong việc phương tiện đó. Còn các kè nó còn biết thay màu sắc khi nó có mặt ở các môi trường sinh thái khác nhau. Trên một thân cây nó có màu nâu làm chính, trên một mảnh đá nó có màu xám làm chính, ở trên dưới chiếc lá màu xanh nó có màu xanh làm chính, để nó thích hợp với môi trường. Nếu nó giữ một cái màu sắc duy nhất của đó, nó sẽ dễ bị các con vật lớn hơn nhận dạng tấn công và bị thương tổn. Do đó đó, bỏ một dân sinh mà giữ được cái lý tưởng tinh thần của Phật pháp đó, do đó không thể bị liệt là quốc dân, là cộng sản, là thế này thế kia được. Do đó khi ta xét, ta phải xét từng con người cụ thể, đừng quy chụp. Bởi vì dân dân Việt Nam nói rất rõ, nếu sau có mắt nhà giờ có nơi, không có một tổ chức nào thành phần chuyện đó là hoàn thiện 100%. Chuyện đó là chuyện không bao giờ có. Cái tính tuyệt đối như thế là không có. Hiểu được như thế thì ta không rơi vào cái tình trạng là nguy kết một chụp mũ gọi là tư tưởng theo dân gian, dẫn đến những cái lỗi mà sau này việc hối hận đó, nó cũng đã là một sự muộn màng lắm rồi, và đã làm cho Phật giáo nó bị nát ra thành từng mảnh vụn nhiều hơn. Cho nên cái cơ hội hàng gắn theo chúng tôi ít nhất vẫn là ta đừng nên chụp mũ lẫn nhau khi ta chưa biết rõ về nhau. Và tất cả những gì mà ta nghe được đó chỉ nên là một dữ liệu để tham khảo, chứ đừng nên xem đó là một chân lý. Phản ứng chậm vẫn tốt hơn là nhận xét sai, nhận xét sai khó sửa, mà phản ứng chậm đó nó còn cho phép chúng ta điều chỉnh cái nhận thức, và chỉ có những giá trị thật mới xác định được chứ không phải là một danh xưng. Đó là điều thứ nhất. Cũng rất may là các vị tăng ni trẻ xuất gia ở hải ngoại và tăng ni trẻ xuất gia trong nước đó, không có những cái nhìn như là thầy của họ. Những người lớn nhiều khi là va chạm với nhau nhiều quá, nó có những cái giúp thành kiến với nhau khó tháo gỡ. Còn cái hệ tăng ni trẻ là không có những thứ này. Thì 20 năm sau, 10 năm sau đó, cái việc mâu thuẫn đó nó sẽ đi vào quá khứ. Và cái giới trẻ của Phật giáo, những người xuất gia trong giờ vào nước sẽ nói kết với nhau một cách rất là dễ dàng. Còn các vị lớn trong nước đó, theo cái giáo hội Phật giáo Việt Nam, theo chúng tôi được biết, họ không có chữ gúc, vì họ không quan tâm đến những cái lời chụp mũ của những người là con rắc truyền thông ở hải ngoại. Và đây chính là một điểm rất là đáng mừng. Năm 2004 thì chúng ta vẫn nhớ là Hòa Thượng Thích Huyền Quang đi vận động thống nhất Phật giáo, nhưng rất tiếc là cái nỗ lực vận động đó không thành công. Các cái bài thuyết trình của Hòa Thượng nơi đó đã được thâu âm, có quay phim, có chụp ảnh, không ai giấu ai được, không ai mạ lưỡi ai được, không ai có thể mưa gạt ai được. Cái nỗ lực đó chúng tôi cho rằng là nỗ lực rất là chân chính, các thứ là không thành công. Bây giờ mà ra đời rồi đó thì cái cơ hội đó có lẽ nó trở thành rất là mờ nhạt. Không thành công không phải vì cái giáo hội trong nước không chấp nhận, mà phần lớn lãnh đạo của giáo hội thống nhất không đồng tình. Và Hòa Thượng trở thành là tiếng nói đơn thương độc mã, và việc đi thỏa hiệp với các Hòa Thượng lãnh đạo trong nước đó, điều rất là quan hỷ. Cuối cùng nó bị tách ra, và việc phân tăng thống và diện dự giáo đạo sau đó đã làm cho hai giáo hội này ngày càng xa cách. Cũng rất may đó, cái xa cách đó nó không bị ảnh hưởng bởi chiều thông trong nước. Trong nước không ai phân tích đào sâu về các vấn đề này, phê bình chỉ trích các vị lãnh đạo của giáo hội thống nhất, là một số người rất ít, chưa đến đầu ngón tay. Rồi mấy chục ngàn tăng như còn lại là không ai nói chuyện gì. Ở trên báo chí, ở trên internet, ở trên các phương tiện truyền thông khác, đó là một điều rất là đáng mừng. Do đó, cái điều quan trọng thứ hai, đó là chúng ta phải tìm hiểu nhau hơn, hỗ trợ nhau hơn, thay vì xem nhau là đối lập. Đức Phật đã dạy là hận thù, diệt hận thù đời này không có được. Tình thương diệt hận thù là định luật muôn đời. Điều đó, những nhà chính trị gia của thời hiện đại còn làm được, đang nỗ lực để làm, chỉ vì mục đích và lợi ích kinh tế của hai bên. Còn những người xuất gia đó, có những hạt giống từ bi hỷ xã, lẽ ra cần phải làm cái điều này một cách tốt đẹp hơn là những người phàm kẻ tục để sân hận đưa đẩy xuống dịch mình. Nhưng rất tiếc là chúng ta vẫn chưa làm được việc đó. Cái tự do có thể gọi là một phương tiện tốt, nhưng ngược lại nó là một nỗi đe dọa, nó làm cho người ta sợ hãi do những cái quy kết và chụp mũ lẫn nhau. Ta đã thấy là trong vòng một năm qua tại hải ngoại này, giáo hội Phật giáo Việt Nam bị chẻ ra thành đến 9 giáo phái khác nhau. Và nếu tính theo cái tỷ lệ đó thì giáo hội thống nhất đó, chưa có được 5% môi chùa theo. Nếu ta làm một cái thống kê hết sức là nghiêm túc, các thành phần tri thức trước 75 theo giáo hội thống nhất dần già đó đã tách rời ra khỏi giáo hội thống nhất vì lý do gì? Cho nên khó ai có thể trả lời được trong một vài cái sự suy luận đơn thuần. Ta có thấy đi, nếu ta chỉ đặt nặng cái sự đấu tranh mà không có đặt nặng cái sự phát triển đó, thì kết quả đạt được là cái gì? Hiện nay đó, cái tình hình Phật giáo hay gọi nó tan nát ra thành từng mảnh, như cái chụp mũ xuyên tạc như không lãnh giang, nó dày đẩy và chưa từng có trong lịch sử mấy ngàn năm của đạo Phật. Như cả cái trong giai đoạn 563 Phật giáo trong biển lửa của chủ nghĩa lưu lượng độc tài muốn xóa sổ đạo Phật ra khỏi mảnh bản đồ của Việt Nam vẫn không thành công, còn không có những tình trạng nguy kịch như là hiện tại. Vì đó, tới ngày mà cứ chụp mũ lẫn nhau mà không hề biết người ta làm cái gì, cứ không hề nghe người ta nói cái gì, chỉ như là gán kết là quy chụp, là nó dẫn đến sự đổ nát và mất hết tất cả những hướng đi. Do đó, ta nên hận tại một cái trách nhiệm về cái tư duy và phát ngôn của mình. Bởi vì đó, mỗi một lời nói phát biểu ra được truyền thông của tư chủ giáo đơn đinh đích vào đó, thì sự đổ nát Phật giáo ngày càng lớn hơn. Cho nên ta phải có một cái bản lĩnh vô ý của Phật giáo để mình không sợ, và mình sẵn sàng nói những cái lời nói mang cái cách xây dựng, mang cái cách để hòa hợp đoàn kết, tốt hơn là những cái câu nói về quy kết trách nhiệm mà không hề thấy cái trách nhiệm của mình trong những cái lời phát biểu như vậy. Nói như thế, chúng tôi không hề có dụng ý là xuyên tạc, chửi bới hay nói mặn nói nhện bất kỳ ai. Tôi trình bày những quan điểm mà theo chúng tôi đó lĩnh nhập được từ trong kinh điển của nhà Phật, có giá trị xây dựng cho những cái mà nó mất đoàn kết, để chúng ta có thể có một cái tầm nhìn về một cái tương lai tốt đẹp hơn cho Phật giáo Việt Nam như là một viễn cảnh nói chung. Điều quan trọng cuối cùng đó, chúng ta vẫn thấy là có những giai đoạn khi mà một cái cộng nghiệp phân giáo Phật giáo nó được diễn ra quá lớn đó, sau nhiều nỗ lực của nhiều cá nhân mà tập thể không thành công rồi, thì vấn đề còn lại chỉ là vô thường thôi. Thì các những con người đang có những cái giúp nằm xuống hết rồi đó, thì vấn đề đó nó trở thành quá khứ, cái nghiệp đó nó trở thành tan biến vô không. Và hy vọng những người còn lại đó, tức là cái nhìn rộng thoáng bao dung hơn, và nhất là không thấy mây là cản trở cho núi, núi cản trở cho mây, du thông vô ngoại theo tinh thần của Phật giáo, thì lúc đó đó trong và ngoài không còn là một sự cách trở mà nó trở thành một sự hỗ trợ. Tất cả những cái tôn giáo nhất thần như là Thiên Chúa và Tin Lành ở Việt Nam rất muốn chúng ta mâu thuẫn với nhau để như ông đắc lại. Nếu ta không nhớ rõ được cái đó thì ta sẽ cúng dường mảnh đất tâm linh của Việt Nam cho các tôn giáo này. Tới ngày chúng ta chỉ đấu đá với nhau, nói người đúng người kia sai, mà không nhấn mạnh đến cái phương pháp hành trì mà vốn như Phật chúng ta giao rất là cần. Chúng ta thấy rất rõ, người Phật tôi giao đến với chùa họ không làm giáo hội gì cả. Họ chỉ đặt ra một cái câu hỏi là tôi đến với ngôi chùa A với ông thầy A Sư Cô Bê, tôi học được cái gì trong niềm an vui hạnh phúc là họ theo. Ai đáp ứng được những việc đó thì có quần chúng, ai không đáp ứng được thì có dân sinh gì đi nữa thì cũng chỉ là một trò đùa thôi. Do đó phải đáp ứng và nên trở về với cái truyền thánh tâm của nhà Phật ngày xưa, không đặt nặng hành chính giáo hội. Và Đức Phật đã ý thức cái chuyện này, nó có thể dẫn đến sự đổ nát cái Phật giáo. Cho nên trước khi ngài mất, ngài A Nan thư tưởng rằng là sau khi ngài ra đời, ai sẽ thay ngài cai trị cho trị giáo hội? Đức Phật đã không, họ lấy dưới được làm thầy. Là vì có cái chuyện mà Đức Phật đã đặt ra một vị tăng thánh là một vị pháp chủ như là hai giáo hội chúng ta đang có, không có chuyện đó. Bởi vì cái lãnh đạo của Phật giáo nó khác hoàn toàn, nó là một cái cơ chế dân chủ, tất cả mọi người đều được quyền có ý kiến một cách rất là tự do. Trong các cái trường hợp ai thể với tùy theo thì đối với tham dự các ước ma, tức là quyết đoán của tăng đoàn. Và cái quyết định của Phật giáo liên liên là quyết định tập thể, chứ không bao giờ là một sự áp chế. Đây là cái tinh thần ở trong kinh điển. Chúng tôi dám cam đoan từ kinh điển Ba Ly cho đến kinh điển A Hàm cho đến kinh điển Đại Thừa, luật Bồ Tát hay luật Thanh Văn của tất cả các tiểu phái đều chỉ tư như thế, chứ không có cái áp đặt một cái lệnh nào đó để tất cả mọi người phải theo. Đây không phải là tinh thần của đạo Phật. Cho nên việc lập lên một vị pháp chủ hay là một cái vị tăng thánh nó cũng có cái hay về phương diện tổ chức, nhưng nó cũng có những cái dễ về phương diện tiêu cực. Và chúng tôi, bản thân chúng tôi rất là chán ngán cái con đường hành chính giáo hội, bởi vì nó làm cho tăng ni Phật tử khổ đau quá nhiều, bế tắc quá nhiều, bể vỡ quá nhiều. Và hãy nên trở về cái con đường tâm linh theo pháp môn. Ai thuận với pháp môn thiền đi theo thiền, ai thuận với tịnh độ đi theo tịnh độ, ai thuận với mặt tâm đi theo mặt tâm, đều có lợi lạc gian dư. Còn cái cơ cấu hành chính chỉ là cái cách đoàn kết mà ta cần phải có. Và nhấn mạnh nó nhiều quá, nó sẽ đổ vỡ như chúng ta thấy trong mấy năm vừa qua, và nó sẽ còn tiếp tục đổ vỡ nếu chúng ta cho đây là cái chân lý mà giới nó đi ngược hoàn toàn với lời Phật dạy. Ngay cả những dân sư ta thấy là pháp chủ đi lắm, nó vẫn không hợp với cái lời Phật dạy. Pháp chủ chứ có Phật đó là pháp chủ đâu. Thì giáo hội trong nước là dùng được pháp chủ, giáo hội trước năm 75 này gọi là tăng thống, là vua của các nhà sư. Các khái niệm này hoàn toàn không có trong đạo Phật, trong thời của Đức Phật. Và khi đạt một người mà có một vai trò cao quá đi thì cái gì dân chủ ở trong tăng đoàn nó sẽ mất đi hết. Và đó nó bị thế tục quá để cái cơ cấu hành chính của thế tục. Và do vậy Phật giáo mất đi rất nhiều cái yếu tố tâm linh. Cho nên chúng tôi chỉ đưa những cái quan điểm hết sức là cá nhân của mình, dựa vào tinh thần và tư tưởng của những gì Đức Phật dạy trong kinh, để nói lên một cái ước mơ năm sau giàu theo giáo hội nào ở trong hay ngoài nước, ta phải lấy cái con đường tu tập hành trì hoằng pháp giáo dục từ thiện đi làm đạo. Như là cái con đường đặc thế, bỏ các phương diện này mà chỉ đấu tranh cho một cái gì đó, đặc biệt là dân sinh, nó không phải là giải pháp. Thì tôi không muốn bất cứ một giáo hội nào ai bỏ con đường dấn thân với tư cách là một tu sĩ Phật giáo trong vấn đề phục vụ tha nhân, thì giờ cho mình được tôn vinh cái là được nữa, mình cũng không đi đúng con đường của đạo Phật. Và người Phật tử vẫn luôn luôn là người bị thiệt thòi. Thì đó là những cái suy nghĩ nhỏ mà đôi lúc nó có thể dẫn đến những hiểu lầm lớn. Chứ tôi xin gợi ý như vậy để chúng ta có một cái nhìn mà thoáng hơn, khách quan hơn, có nền tảng hơn. Và tất cả những sự nghe chỉ đây là một dữ liệu, chứ đừng bao giờ cho nó là một chân lý khi ta chưa có đủ cái cơ sở để kết luận cái tính đúng và sai, xác thực hay là quỷ đạo của nó ở trong nhiều phương tiện truyền thông đang lan tràn ở hải ngoại trong thời gian gần đây. Có lẽ là xin kết thúc cái buổi chia sẻ ở đây. Vì chiều tới hôm nay đó, chúng tôi có một cái buổi giảng tại Chicago, do đó rất mong với hành giả Quang Hỷ.
tâm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.